sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta giảng sau ngày lễ vía, tức là lễ Đức Phật, kỷ niệm Đức Phật thành đạo ngày 8 tháng 12, là ngày Đức Phật thành đạo, tức là kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo vào khoảng 3.000 năm trước tại Ấn Độ. Nhờ có Đức Từ Phụ cho nên chúng ta mới có giáo pháp học cho đến như ngày nay. Và trong 49 năm thuyết pháp nói theo Phật giáo Bắc Truyền, 45 năm thuyết pháp theo Phật giáo Nam Truyền, thì Phật giảng rất nhiều kinh luận. Trong đó bộ kinh mà lớn nhất được lưu truyền ở nhân gian bây giờ, quý vị biết bộ kinh nào không ạ? Bộ kinh lớn nhất ở truyền ở nhân gian là bộ kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh này dài nhất. Bây giờ quý vị có thể tìm thấy ở bản dịch ở Việt Nam 25 quyển rất dài. À, nên là kinh dài nhất. Còn bộ kinh mà lớn nhất trong cuộc đời Đức Phật giảng phải nói là kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh Hoa Nghiêm ở nhân gian chúng ta không thọ trì nổi, cho nên Ngài Long Thọ chỉ lấy lên một phần gọi là tiểu bản của kinh Hoa Nghiêm, giống như mục lục cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh Hoa Nghiêm ở dưới Long Cung quá nhiều, quý vị biết là gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Phẩm. Vi Trần Phẩm tức là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là chúng ta nói bây giờ là 1 tỷ hệ ngân hà. Cái số lượng vi trần, tức là cái số hạt phân tử nguyên tử, cái hạt nhỏ nhỏ còn hơn phân tử nguyên tử, gọi là hạt quắc. Những cái hạt đó bây giờ lấy tất cả coi 1 tỷ hệ ngân hà có bao nhiêu hạt, thì có kinh Hoa Nghiêm có bấy nhiêu phẩm. Rồi chúng ta tới lấy ra là nhất tứ thiên hạ, gọi là một bốn thiên hạ đó, vi trầm phẩm. Thì nhất thiền trang nó nhầm ở đằng trước á, gọi là tam thiên để thiên thế giới, gọi là vi trần kệ, tức là có bấy nhiêu bài kệ đó. Còn là nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm, tức là một bốn thiên hạ vi trần phẩm, tức là cái số phẩm á, bằng cả bốn cái châu thiên hạ là Úc Đơn Việt, hay là Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, tức là Nam Diêm Phù Đề chúng ta, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Thì coi thử, coi nghiền nát ra coi thử có bao nhiêu cái hạt bụi, thì có bao nhiêu hạt vi trần đó, thì bấy nhiêu đó phẩm, nhiều quá cho nên không lấy lên nổi. Tại sao lưu trữ dưới Long Cung được? Vì ngày xưa chúng ta không hiểu, nhưng bây giờ chúng ta biết lưu trữ bằng công nghệ hiện đại. Giống như bây giờ quý vị thấy một con chip thẻ nhớ rất là nhỏ thôi, một cái thẻ nhỏ tí xíu có thể chứa bao nhiêu là kinh điển, đúng không ạ? Cho nên là chứa lưu trữ cái dạng đó thì Long Cung mới chứa được. Còn đem lên nhân gian hồi đó chưa có công nghệ này, cho nên là đem lên nhân gian không thể là chép ra sách nổi. Nên Ngài Long Thọ chỉ đem kinh Hoa Nghiêm lên một phần thôi đó. Và trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rất tuyệt vời, những cái gì khoa học tuyệt vời nhất, nhưng rốt cuộc tất cả pháp môn ngàn kinh môn luận hay là kinh Hoa Nghiêm cũng dẫn chúng sanh đi về con đường gì, giải thoát giác ngộ bằng phương pháp tốt nhất, đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì con đường này không cần phải trải qua tu các tầng bậc chứng, mà chỉ cần đới nghiệp vãng sanh hoặc là phục nghiệp được rồi là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc là có tuổi thọ vô lượng, có thể sống lâu vô lượng kiếp kiếp đời đời để mà có thời gian tu chứng quả. Còn ở đây chúng ta tuổi thọ ngắn ngủi, thoáng qua là hết đời. Quý vị thấy mới ngày nào đó chúng ta đoán năm mới, bây giờ chuẩn bị còn 20 ngày nữa đúng không? Chừng 20 ngày nữa, không, hình như không tới 20 ngày nữa, người Việt Nam đoán Tết mới nữa rồi. Mỗi người chúng ta cộng thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang là mẹ tôi già thêm một tuổi. Tức là mình cũng biết rằng đời mình, cuộc sống mình ngắn thêm nữa một năm rồi. Người nào cũng vậy thôi, cũng phải già thêm một tuổi, cũng thấy rồi cũng bye bye thế gian này. Cho nên là chúng ta nếu mà biết được trân quý thời gian ở trên nhân gian, dù thời gian ngắn ngủi này, chúng ta tranh thủ tu một đời này thôi, mấy chục năm thôi, mấy năm thôi là xong rồi. Và nếu không thì sao? Nếu không thì tiếp tục sanh tử luân hồi, và luân hồi không biết đường nào. Nếu không bản sanh, Hòa Thượng Tịnh Không nói, không bản sanh là đọa ác đạo, hay nói là đọa địa ngục. Vì sao? Vì đời tương lai, quý vị hãy nghĩ coi, tương lai quý vị, đời ác ngũ trượt này, về sau quý vị lấy ai đâu mà tu. Thiện tri thức, cái pháp ác thì nó quá nhiều, pháp thiện quá ít. Và khi đọa rồi thì mê, mê rồi thì quên, quên rồi càng ngày đọa càng sâu, và không biết bao giờ trở lại. Và nếu như chúng ta nói không tin sanh tử luân hồi thì đó là điều thiếu phần thiếu phước của chúng ta. Như câu chuyện ở trong An Sĩ Toàn Thư. Trong An Sĩ Toàn Thư có một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này đó là vào đời nhà Tỳ, trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 8, tại huyện Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, có người tên là Hoảng Phú Thiên. Hoảng Phú Thiên lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ. Người mẹ mất tiền không tìm thấy, tri xét ra hỏi, khiến tất cả những người trong nhà đều phải chịu đòn roi. Tức là có một người con, người con này, người con trai lấy tiền của mẹ, lấy 60 đồng thôi, 60 đồng tiền hồi đó cũng lớn đó, mà người mẹ tìm không thấy, tri xét đánh roi hết cả nhà đó. Qua năm sau thì Phủ Thiên này chết, cái người con đó lấy trộm chết, lại thác sanh vào một trong một cái gia đình khác và làm con lợn, hay chúng ta nói miền Nam gọi là con heo. Con lợn lớn lên rồi, cái người nhà đó bán cho ông xã trưởng của một thôn xa được 600 đồng tiền. 600 đồng tiền tức là gấp 10 lần. Gấp 10 lần ha. Đêm đó người vợ của Phủ Thiên vừa ngủ thiếp thì mộng thấy một con lợn nói rằng: tôi là chồng cô trước đây, vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ nên khiến cả nhà đều bị đòn roi, do tội ấy phải xin làm thân lợn, nay lại bị bán đi, mong cô hãy mau mau chuộc tôi về, nếu để chậm ắt là tôi sẽ bị người giết thịt. Tức là gì? Bây giờ con người vợ của người đó sau khi thấy chồng mình chết một thời gian sau rồi thì thấy con lợn nằm mơ, với người ngủ thôi à, nằm mơ thấy con lợn nó xuất hiện, con heo nó xuất hiện ra, nó báo mộng như vậy: tôi là chồng của cô nè, trước đây do trộm tiền như vậy đó, cho nên là nếu bây giờ không phải mau cứu đi đó, thì bây giờ làm sao? Người vợ giật mình tỉnh dậy, trong lòng hoàn toàn không tin, tức là không tin. Nhưng khi thiếp ngủ thì lại cũng mơ thấy như vậy nữa, lại còn nghe lợn hối thúc khẩn thiết hơn. Chắc nên là lúc đó là bây giờ lần thứ hai, lần thứ nhất thì chắc không tin đúng không, kỳ ngủ mơ là một giấc mơ thôi, nhưng bây giờ thêm một lần nữa thì rõ ràng là thấy, rõ ràng là giấc mơ này chắc là thiệt rồi. Cho nên khi tỉnh dậy suy nghĩ rằng tình hình đã gấp rút lắm rồi, liền lập tức mặc áo vào sang gõ cửa phòng mẹ chồng, tức là người mẹ đây của ông đó. Hóa ra bà mẹ của Phủ Thiên cũng đã thất giấc từ lâu, và bà cũng nằm mơ mộng giống với giấc hệt như cô, tức là hai người nằm mộng giống nhau. Thì bây giờ giả được không quý vị? Chắc chắn thiệt rồi, hai người tin. Khi ấy đã quá nửa đêm, mà nhà ông xã trưởng mua lợn cách đó đến 30 dặm, cho nên bà mẹ sợ không chuộc được lợn liền lấy ra tới 1.200 quan tiền, sai người con cả, tới người người con trả cùng đứa con trai của Phủ Thiên sang chuộc. Tức là bây giờ người anh và một người con của của ông đó đi chuộc. Nào ngờ tới cái đó thì làng đã sắp lễ đâu đó, nên ông xã trưởng nhất quyết từ tiệc không cho chuộc lại con lợn. Nhân lúc còn đêm tối, cho nên lúc đó gia đình Phủ Thiên liền nhờ một đám hung đồ, tức là bây giờ chúng ta nói là một đám giang hồ, dùng thế lực đến ép buộc xã trưởng phải cho chuộc lại. Cho ông xã trưởng này bất đắc dĩ sợ quá, không có đành phải thả con lợn, thả con heo đi về. Trên đường đi về thì đi ngang qua một bãi đất trống hoang rộng lớn, người anh cả thì nói với con lợn, nếu đúng là em ta thì hãy đi lên trước. Khi đó con lợn nó sẽ chạy lên trước, nó đi đúng hướng về nhà. Quý vị thấy. Sau đó thì sao? Xóm giềng biết chuyện đều chê cười đàm tiếu. Đó. Cho nên là con cái của ông đó Phủ Thiên đó lấy làm xấu hổ lắm. Bằng nghĩ bằng cách thôi, nếu để cha ta thế này thì chắc con gái trong nhà mình đó, chẳng ai dám nhìn đó. Và con gái mình chả ai dám lấy. Cho nên lúc đó thì mới thấy cha mình hồi xưa thân cái nhà họ Từ nên mang nó gửi và cung cấp thức ăn. Con lợn nghe qua lời ấy, nước mắt chảy ràn rụa, liền vẫy đuôi rồi tự đi đến nhà họ Từ cách đó 40 dặm. Đến niên hiệu đại nghiệp thứ 11, lợn chết ở nhà họ Từ. Đó là một câu chuyện ở trong An Sĩ Toàn Thư. Quý vị nếu mà đọc An Sĩ Toàn Thư thì có câu chuyện này. Câu chuyện này có điều cũng hơi đặc biệt. Đặc biệt là gì? Con lợn đó có thể nhớ được đời trước. Đó là một điều hy hữu, đúng không quý vị? Điều thứ hai là con lợn đó có thể báo mộng. Thì điều này chứng tỏ là có một điều rất đặc biệt. Thì thông thường những điều đặc biệt ít khi xảy ra. Quý vị nghĩ không? Thứ nhất là con lợn đó nó không quên đời trước. Và đồng thời nó có thể không quên đời trước rồi nó còn báo mộng được. Thì điều này có thể là do tâm thức con lợn này rất tốt. Quý vị trí gọi là trí lanh lẹ còn đó. Và thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là quý vị nếu mà đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm á. Hòa Thượng Thiền Tâm hay nói là những cái việc sanh tử luân hồi như vậy, thực tế mà nói đó là thường được Phật Bồ Tát thị hiện để cho chúng sanh tin. Hoặc là các gọi chư thần ở các cảnh giới như là chư thần, họ cũng tác động tới để cho người nhân gian tin sâu nhân quả, tin có lục đạo luân hồi. Còn nếu thường xảy ra như vậy rất hiếm. Vì sao? Thường quý vị chết đi mà đầu thai một thời gian là quên hết rồi. Còn nếu như chết đi mà nhớ liền thì thường là đoạt thai, ví dụ như con heo đó sanh vào, đó là chiếm cái thai của con heo khác đó. Cho nên vừa vào cái là sanh ra ngay lập tức thì nhớ được đời trước. Và thứ hai là do cái chúng ta giải thích là gì? Do cái sức mạnh về niệm lực của con heo đó, cho nên có thể tác động đến tạo thành giấc mơ cho những người trong nhà. Đó là sức mạnh của niệm lực. Chúng ta giải thích theo bây giờ gọi là sức mạnh của niệm lực. Từ trường đó cảm được, phát ra giấc mộng được. Và có thể thông ra con heo đó còn nhớ hiểu được tiếng nói đời trước, chứng tỏ là nó như vậy. Cho nên đó là một câu chuyện sanh tử luân hồi. Trong An Sĩ Toàn Thư và có ghi rất rõ. Từ đó chúng ta thấy gì? Nếu như chúng ta không tu, đúng không quý vị? Không biết tu hoặc tu đời này giải đãi một hồi thì sao? Đi vào đường ác một cách đáng thương. Mà khi vào rồi thì thật sự mà nói, quý vị thấy nhìn xung quanh tất cả những con vật, con nào con heo nó cũng vui với nghiệp của heo, con chó cũng vui với nghiệp của chó, con nào cũng hài lòng, chứ nó đâu có bao giờ nó buông ra, nó muốn lên cõi người đâu. Cho nên đa số như vậy thì càng đắm vô đó là chấp trước càng sâu thì đọa là càng sâu hơn mà thôi. Cho nên chúng ta thấy đường sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Hiện nay chúng ta đã gặp được bộ kinh này giống như gì? Giống như tựa đề của phẩm này nói, như bằng đắc bảo, tức là phẩm 37 này nói là gì? Giống như là người nghèo cùng mà được quả báo. Được châu báo vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phẩm 37 để chúng ta học tiếp tục kinh Vô Lượng Thọ. Tựa đề phẩm này là như bằng đắc bảo để tam thập thất. đệ tam thập thất là thứ 37. Như vậy chúng ta dịch là phẩm 37. Như bần, bần là nghèo, như vậy người nghèo, rất là nghèo. Đắc bảo là được báo, ở trong chú giải thì đây là báo là trân bảo, chữ bảo này là trân bảo. Trân bảo dịch ra có nghĩa là châu báo, có nghĩa là của báo, vân vân, rất nhiều. Như vậy Thiện Trang dịch thành 8 chữ là như người nghèo cùng đạt được châu báo. Thế mai mốt chúng ta tụng thành 8 chữ 8 chữ, 4 chữ 4 chữ luôn. Như vậy kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm này rất là hay, đó là gì? Như là ví kinh Vô Lượng Thọ giống như là chúng ta là được quả báo rồi đó, châu báo rồi. Thì Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau, chú giải tựa phẩm như sau: phẩm kinh này dùng tỷ dụ để nói rõ, Phật ở đây nói rõ cho chúng ta thiện nhân thiện quả, khiến chúng ta hiểu được chỗ tốt của tu thiện, được phước, đem giáo giới quan trọng của Phật trân quý như là người nghèo cùng đạt được báo Phật vậy. Tức là gì? Phẩm này Phật tiếp tục nói về nhân quả thiện ác, nhưng mà ở phẩm 35, phẩm 36 mà nói về, chủ yếu nói về ác nhiều hơn. Còn phẩm này thì không có nói ác nữa mà nói về thiện. Thiện là gì? Tạo nhân thiện thì được kết quả thiện, gọi là thiện nhân thiện quả. Giống như gì? Ví dụ như là quý giá, kinh Vô Lượng Thọ vô cùng quý giá, giống như là một người nghèo cùng, họ rất là khổ sở, rất nghèo, mà bây giờ được vật báo rồi, được. Giống như quý vị tưởng tượng người nghèo ăn xin, không có tiền bạc gì hết, tự nhiên bữa nay có mớ tiền, trúng ở Việt Nam gọi trúng vé số Việt Lot gì đó, là có thể 100 mấy chục tỷ đó, ca hạn như thế thì giàu như vậy. Thì chúng ta cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ ví như gì? Của báo như vậy, giống như kho tàng kho báo như vậy, giống như là châu báo như vậy, mà bây giờ chúng ta đã đạt được rồi đó. Chúng ta là người nghèo, vì sao chúng ta là người nghèo? Vì chúng ta nghèo pháp, chúng ta nghèo nhất là nghèo Phật pháp, nghèo không biết con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Hôm nay chúng ta có một con đường, có một cái báo vật, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao là báo vật? Vì trên kinh Vô Lượng Thọ chỉ cho chúng ta con đường đi ra khỏi cái nghèo sanh tử luân hồi đó bằng cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy, cho nên là báo vật là kinh Vô Lượng Thọ, là kho báo, là kho tàng. Chữ kinh trong 8 nghĩa của chữ kinh có một nghĩa là con đường. Kinh Vô Lượng Thọ tức là con đường đi tới Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ ở đây ý nói Vô Lượng Thọ về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Về Tây Phương Cực Lạc được Vô Lượng Thọ, trước mắt là Vô Lượng Thọ của hữu lượng, tức là đầu tiên chúng ta về đó sống lâu đã, rồi sau đó chúng ta tu thời gian sau thì bắt đầu chứng vào quả vô sanh, nhập vào thường tịch quang viên mãn, thì đó gọi là Vô Lượng Thọ thật sự đó. Còn bây giờ về đó rồi vẫn chúng ta, nếu mà trụ thật báo trang nghiêm độ cũng gọi là Vô Lượng Thọ, là gì? Ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng vẫn gọi là Vô Lượng Thọ, nhưng mà đó nó nối tiếp nối theo, sau đó là nhập niết bàn không sanh không diệt, thì kiểu đó mới gọi là Vô Lượng Thọ thật sự, tức là không còn chết nữa đó. Chứ không ai về đó rồi cuối cùng cũng chết, không có nha. Nhiều người nghe không hiểu rồi tưởng về Tây Phương Lạc là cuối cùng hết thọ mạng cũng chết, không phải. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thọ thiên vãng kiếp tự tại tùy ý đó, quý vị chúng ta đã nghe rồi mà, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vào đoạn kinh văn thứ nhất, mời quý vị theo dõi đoạn kinh văn thứ nhất. Nhữ đẳng quảng thực đức bổn, vật phẩm phạm đạo cấm, nhẫn nhục tinh tấn từ tâm chuyên nhất, trai giới thanh tịnh, nhất nhật nhất dạ, thắng tại Vô Lượng Thọ quốc vi thiện ba tế, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ giai tích đức chúng thiện, vô hào phát chi ác. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại từng chữ của của đoạn kinh văn này. Thứ nhất, nhữ đẳng. Quý vị chắc quen lắm rồi, chữ nhữ đẳng tức là các ông, các vị, các người. Ha, bây giờ chúng ta nói trong kinh Vườn Thọ, chúng ta nói chư vị à, đó, hoặc là các người à, đó. Các ông quản thực đức bổn, quản là rộng, đó. Quản độ quần sanh là rộng độ quần sanh. Thực là gì? Thực có nghĩa là trồng, vun bồi. Thực này là trồng. Có cái câu chuyện thiên cha hay kể đó, gọi là buổi sáng mà không có trồng cây đó, buổi tối, buổi chiều thì không có ăn trái đó, trồng buổi chiều thì không có đánh vào cái bụi cây đó, gọi là gì? Tảo bất thực, thực quả, vãng bất đã thê. Đấy, câu chuyện như vậy, chúng ta có chữ thật đây nè. Thì chữ thật này người ta tưởng cái chữ thật của ăn, thật là ăn á, cho nên người ta nói là buổi sáng á, thì không có ăn trái cây, buổi tối thì không được đánh vợ, cho nên là người ta đó là gọi không biết chữ Hán, chỉ nghe âm Hán. Vì chữ thật này tưởng chữ thật là thật ăn, cho nên là nhầm qua, tưởng qua như thế, nhưng mà không phải. Chữ thật này là thật của trồng. Đây, chữ thật này là thật của trồng nha. Đó, chứ không phải thật của trồng. Trồng mà sáng không có trồng cây, vì nếu chúng ta trồng cây buổi sáng thì nắng lên, chiều nữa cây nó khô, nó héo. Rồi đó. Bảo bất thực quả. Quả là cây, chứ không phải là trái cây. Còn vãng bất đã thê, tức là tối không đánh vợ, sợ vợ không cho ngủ. Không phải như thế. Chữ thê đó là, chữ thê là cái bụi cây, chứ không phải thê của thê tử. Đó, cho nên âm Hán không dễ nhầm đó quý vị. Cho nên thì Trang mới chia sẻ bằng chữ Hán. Tối không có cầm đụng chạm vào những cái bụi cây, vì ở trong đó có rắn, rết, vân vân, cho nên là nguy hiểm. Đó là chúng ta nói vui một chút xíu về câu chuyện này. Rồi bây giờ là gì? Nhữ đẳng quản thực đức bổn là các ông rộng trồng gốc đức. Chữ bổn là gốc. Gốc đức. Gốc đức là gì? Chính là chúng ta biết tu thiện, chúng ta biết niệm Phật. Trong các gốc đức, gốc lành nhất đó là biết niệm Phật, tu thiện, giữ giới, cầu sanh tịnh độ. Đó mà gọi là quán thực đức bổn. Còn nếu như chúng ta chỉ làm những cái việc khác thì nói thật ra cũng chỉ là một chút tương đối thôi, chứ không phải tốt lắm ha. Cũng không phải chưa hẳn là quán thực đức bổn đâu, cũng chỉ nó mới trồng một chút gốc và căn lành thôi. Còn nếu nói rộng ra, gốc của đức á, chính là không tham, không sân, không si. Chúng ta nếu mà nói mở rộng ra kinh điển Đại Thừa, chúng ta phải tu lục độ ba la mật. Vậy cho nên là các ông rộng trồng các gốc đức là chúng ta phải tu lục bộ ba la mật, rồi chúng ta phải giữ giới, tu thập thiện, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Thì đó chúng ta gọi là rộng trồng gốc đức. Tiếp theo là gì? Vật phạm đạo cấm. Chữ vật có nghĩa là chớ, đừng. Phạm là phạm vào, là vi phạm. Đạo cấm. Đạo đây tức là đạo lý. Cấm đây là cấm giới, tức là phạm đạo lý và cấm giới. Nếu như chúng ta nói đơn giản là như vậy. Còn đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Hòa Thượng chú giải như thế này: chữ vật phạm đạo cấm thì chính là không trái nghịch đạo lý, không phạm cấm giới. Nghĩa là sao? Nếu nói đơn giản đạo lý, đó là không có làm trái ngược. Ví dụ như bây giờ bất hiếu cha mẹ, đó là không phải trái đạo, đó là trái ngược với đạo lý rồi. Hoặc là gì? Trái với gọi là phản sư bội đạo. Đó là những cái điều đó là trái. Còn nếu mở rộng ra là theo không được trái với tự nhiên. Tự tánh chúng ta là gì? Vốn dĩ thanh tịnh. Tự tánh chúng ta có thể sanh ra tất cả gốc lành, nhưng mà chúng ta nếu mà làm trái với tự tánh thì gọi là gì? Đó là phạm với đạo lý tự nhiên. Còn cấm giới, tức là những cái giới luật mà Phật đưa ra, ví dụ như tại gia ngũ giới, xuất gia thập giới, rồi 250 giới, 348 giới vân vân, thì chúng ta không có được phạm. Đấy, Phật dạy. Cho nên kinh Bồ Đề Thọ, quý vị thấy, lại nói về giữ giới một lần nữa. Đây là nói giữ giới, cho nên giữ giới rất quan trọng. Rồi, tiếp tục nói. Nhẫn nhục tinh tấn, đây là nhẫn nhục ba la mật, quý vị biết rồi. Rồi tinh tấn là trong tinh tấn ba la mật. Ở đây ý nói phải tu lục độ ba la mật. Đây đưa ra hai điều. Trong lục độ ba la mật chúng ta phải hiểu là có sáu điều. Đầu tiên là nhẫn nhục. Nhẫn có thể nhẫn chịu được mọi thứ, nào là hoàn cảnh khốc liệt cũng phải nhẫn. Ví dụ như bây giờ là nói nóng quá, lạnh quá mà nhẫn không nổi, đó cũng là thiếu nhẫn, đúng không? Rồi chúng ta nhẫn trước nghịch cảnh, nhẫn trước thuận cảnh cũng là nhẫn. Đó là nhẫn nhục. Rồi tinh tấn là tu hành phải tinh tấn. Đằng sau có bốn độ nữa, chúng ta đã giảng nhiều rồi, cho nên Thiền Trang ở đây chỉ nói đoạn này chính là nói tắt nhẫn nhục tinh tấn đó. Tiếp theo là gì? Chúng ta phải biết là lục độ vạn hạnh đó. Trì bố thí, đây bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn đó, thiền định, rồi cuối cùng mới được bát nhã đó. Cho nên ở đây là chúng ta phải chú ý là đây là chính là lục độ ba la mật. Từ tâm chuyên nhất đó, tâm từ tâm là tâm phải từ bi chứ không phải ác tâm. Chuyên nhất đó, quý vị thấy lại có chữ chuyên nhất. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta tu hành chuyên nhất chứ không phải tu sàn tạp. Quý vị tìm ra kinh Vô Lượng Thọ có bao nhiêu chữ chuyên nhất chưa, chữ chuyên chưa? Thì Trang tìm ra là có tất cả 13 chữ chuyên, quý vị ạ. Cho nên chứng tỏ rất quan trọng, rất quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ nhắc chúng ta, nhắc đi nó lại tu hành phải chuyên. Tại vì sao? Bây giờ mình học tạp không được. Giống như hôm bữa trước có người nói Đại sư Ấn Quang đề xướng là cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Trong văn sao văn văn niệm chú Đại Bi. Nhưng mà quý vị quên mất rồi, đó là lá thư gửi cho từng người, một vài người thôi. Còn tổng tu học, quy tắc tu học của Đại sư Ấn Quang là gì? Ai cũng biết quy tắc tu học của Đại sư Ấn Quang mà, đúng không ạ? Tùng triêu tất cả thôi, chúng ta không nói tiếng âm, chúng ta nói tiếng Việt đi, là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ một câu Phật hiệu, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm, ngoài niệm Phật ra không khởi vọng tưởng nào khác. Vậy chứ, quý vị nghe chưa? Đại sư Quang nói vậy đó, mà không chịu nghe lời Đại sư Quang. Còn cái người kia đó, cái người đó là khiến tấn người đó một chút thôi, người ta có ghiên thôi. Cho nên quy tắc tu học của Đại sư Quang rõ ràng in bao nhiêu rồi mà không chịu nghe. Quý vị mở ra Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục hay cái quyển nào chẳng nữa, thường thường in cái lúc nào cũng là in quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận người tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, đúng chưa? Nhẫn nhục những điều gì mà người khác khó nhẫn, làm những điều khác những điều mà người ta không có là khó làm. Đó, rõ ràng như vậy. Rõ ràng quý vị một hồi nó niệm Phật thôi chứ đâu có nói chùi chú Đại Bi. Cho nên thời nay rất nhiều người có thể không hiểu, không có trí huệ để hiểu. Phật tổ giảng rõ ràng, kinh Vô Lượng Thọ giảng chuyên nhất đi tu hành. Rồi Đại sư Ấn Quang cũng sợ người ta hiểu lầm nên viết lại đó, phải lấy quy tắc tu học của Ngài nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Quý vị nhớ đoạn đó sở dĩ được ghi ra là quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, vì đoạn đó Ngài nhắc rất nhiều lần, tức là quan trọng. Mà trong đó Ngài chỉ nói là niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, ngoài niệm Phật ra không khởi vọng niệm nào khác đó. Đó, niệm chú Đại Bi, niệm Quan Âm đều là khởi vọng tưởng đối với chúng ta. Còn đối với người khác không nói, đối với người ta không chiên không nói. Nhưng mà tu đó, cho nên tu hành phải chiên. Ở đây một lần nữa xin nói lại nha, đừng có nghe những người đời nay họ họ cố tình bẻ ha, dùng lý họ bẻ qua bẻ lại, mình phải theo chư tổ. À, người ta cứ lấy cái phương tiện thích bẻ kiểu nào bẻ, mà thời nay nguy hiểm lắm, cho nên nguy hiểm vô cùng. Đấy, như vậy chúng ta phải dùng tâm từ và chuyên nhất. À, tâm từ này nếu chúng nói ra thật ra cũng thông với đằng trước, phẩm đằng trước đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, tức là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Đấy, chuyên nhất nè. Cho nên lại câu đó thôi, tổng kinh vô lượng thọ đó, tổng cương lĩnh kinh vô lượng thọ là gì? Phát tâm bồ đề, từ tâm này là phát tâm bồ đề đây. À, chuyên nhất. À, vì sao từ tâm là tâm bồ đề? Vì quý vị thương chúng sanh, chúng tôi vì thương chúng sanh, muốn cho chúng sanh giác ngộ, mình phải thành Phật độ chúng sanh, cho nên đó là từ tâm, phải tâm bồ đề. Rồi, trai giới thanh tịnh, nhất nhật, nhất dạ, thắng tại vô lượng thọ quốc, vi thiện, bá tế. Trai là gì? Giới là giữ giới ha. Đó, quý vị phải giữ giới. Mà trai giới ở đây, trai là ăn, không ăn phi thời, tức là giữ quá ngọ không ăn. Chúng ta nói bây giờ là quá 12 giờ trưa không ăn. Nếu như đúng giờ là 12 giờ trưa thôi đừng ăn nữa. Đó, thì chúng ta giữ được như vậy, chỉ cần giữ thanh tịnh tâm, giữ được trai, tu bát quan trai đó, tám giới của bát quan trai, chữ trai này chính là tám giới của bát quan trai, thì quý vị tu có gì nhất nhật nhất dạ thôi, là một ngày một đêm thôi, mà sao thắng tại vô lượng thọ quốc vi thiện ba tế, tức là thắng là vượt qua, vượt qua ở chữ tại là ở vô lượng thọ quốc là cõi nước Tây Phương Cực Lạc, tức là tây cõi nước vô lượng thọ, tức là Tây Phương Cực Lạc. Mà sao? Vi thiện bá tế là làm thiện, vi thiện tức là làm thiện, bá tế là trăm năm. Nghĩa là gì? Quý vị chỉ cần ở thế giới này, thế giới chúng ta thôi, quý vị tu được một ngày một đêm với bát quan trai, giữ cho tâm thanh tịnh, thì quý vị thắng hơn, đã vượt hơn ở Tây Phương Cực Lạc, làm lành cả trăm năm. Quý vị thấy đã không? Nghe như vậy quá đã, đúng không? Chúng ta thấy rất đã, cho nên Thiện Trang á, cái điều này á, Thiện Trang với Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng chúng ta nên tu một ngày một đêm mà thêm thọ bát quan trai giới nữa. Cho nên quý vị thấy những đồng tu của Thiện Trang á, Thiện Không khuyên đi ngược lại là gì? À, những người đời tu á, thôi ráng thọ bát quan trai giới, giữ giới một ngày một đêm, làm đó thực tế là tuân theo lời dạy kinh Vô Lượng Thọ. Là dạy đâu? Phẩm 37 này nói, quý vị thấy không? Tụi mình tu một phát là thắng hơn, vượt hơn ở Tây Phương Lạc tu thiện 100 năm. Ở đây chỉ tu một ngày một đêm, mà một ngày một đêm bát quan trai giới rất dễ, quý vị, dễ giữ chứ không khó. Thì sao? Quý vị chỉ cần rảnh rỗi một ngày một đêm đó, quý vị thọ giới vào buổi sáng, rồi quý vị kêu khó nhịn ăn chiều thôi, ăn buổi trưa thôi, rồi ở nhà ráng cố gắng làm hạnh của người xuất gia. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng là gì? Một tháng tốt nhất nghỉ ngày, ít nhất một ngày thôi, ở nhà thọ bát quan trai giới đi, tu niệm Phật. À, Hòa Thượng nói là không có nói thôi bát quan trai giới, nhưng mà ý chư tổ hoặc là ý của Ngài Hoàng Niệm Tổ hoặc ý của Kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Cho nên đúng rồi, bát quan trai giới thọ được, giữ được, dễ mà quý vị, giữ cả đời khó nhưng mà giữ một ngày được. Ngày đó không nói dối, ngày đó không sát sanh, ngày đó không có trộm cướp, ngày đó không có dâm dục, ngày đó không có những cái lời nói dối, ngày đó không ăn phi thời, nhịn có một bữa thôi, nhịn bữa tối thôi, sáng hôm sau qua ngày hôm sau lại minh tướng xúc ăn được mà, đúng không? Dễ dàng và nhịn là rõ ràng, và buổi tối mình đừng có uống mấy cái bột cái gì đó vân vân thì không được, chỉ uống nước gì, nước trong thôi, hoặc là uống cái nước ép trái cây mà nó không còn sát đó thì quý vị uống. Như vậy tu như vậy, niệm Phật nghe pháp một ngày một đêm tâm mới được thanh tịnh, gọi là trai giới thanh tịnh, thì một ngày một đêm thắng hơn Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, hơn cả Tây Phương Cực Lạc trăm năm. Cho nên ở thế giới này quá tuyệt vời đó, quý vị thấy chúng ta rớt vào được đây rồi. Cho nên Thiện Trang nói tu hành mình nghe theo kinh điển, Hòa Thượng đề xướng tu một ngày một đêm, Thiện Trang cũng nói tu một ngày một đêm, đó là vậy đó. Một ngày một đêm đây tất nhiên không bắt quý vị tu cả đêm, đêm chúng ta nghỉ một chút cũng được, ngủ mệt chút ngủ cũng đâu sao, miễn ngủ rồi cũng đỡ, tâm cũng được rồi, thân cũng đâu làm gì điều ác. đừng quên là được, đúng không? Cho nên đây là phương pháp rất tuyệt vời. Và trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ đó, chúng ta có một cái trích ra những đoạn kinh nói về điều này. Đây, Thiên Trang nói thôi để đọc hết câu tiếp theo rồi nói giảng luôn. Câu tiếp theo nè: sở dĩ giả hà. Sở dĩ là vì sao, giả hà là như vậy. Chúng ta bốn chữ này, chúng ta dịch là vì sao như vậy, ha, tại sao như thế. Bỉ Phật quốc độ là cõi nước Phật đó, đó chữ bỉ là đó, cõi nước của Đức Phật đó, chữ độ là đó, cõi Phật nước đó, tức là cõi Tây Phương Lạc đó. Giai tức đức chúng thiện. Giai là điều tích, tích mà tích trữ đức, chúng thiện là nhiều thiện, tức là ở Tây Phương Lạc toàn là tích đức thôi, toàn là làm điều thiện. Vô hào phát chi ác. Vô là không, chữ hào này là hào của tơ hào đấy, tức là cái sự lông, cái sự lông nhỏ, lông tí tí. Còn phát nè là tóc, sự tóc, không có một lông tóc nào ác cả, tức là không có một chút mảy may nào điều ác cả, không có một cái điều chút nào ác hết. Tức là Tây Phương Cực Lạc á, các vị Bồ Tát ở đó thì sao, toàn làm điều thiện là tích đức không à, làm điều thiện không à, đâu có chút ác nào đâu. Còn chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta ở đây thì điều ngược lại. Vì sao? Đời ác ngũ trược, toàn là điều ác không à. Cho nên tu hành khó hơn. Vì khó hơn cho nên tu hành rất là thù thắng, tu hành rất là tuyệt vời. Chỉ cần tu một ngày một đêm mà hơn ở Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, không? Quý vị thấy không? Đã không? Nhưng mà có tu được một ngày một đêm như vậy không? Một ngày một đêm phải là trai giới thanh tịnh. Quý vị nhớ bốn chữ trai giới thanh tịnh. Chứ không phải là mình không có giữ bát quan trai giới gì đâu, mình không có giữ giới mà mình nói tôi tu một ngày một đêm cũng hơn. Không phải. Đây Phật nói rõ, phải trai giới là trên hình thức, thanh tịnh là tâm không khởi phiền não tham sân si. Đó. Chứ không phải ngày đó mình tu rồi mình nói một ngày một đêm mình tu mình cũng không có thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ quý vị không giữ giữ bát quan trai giới thì quý vị ở nhà quý vị vợ chồng vẫn có chuyện như vậy trong ngày một đêm đó, thì đâu có đó tính, đâu tính là một ngày một đêm duy nhất đó tu được. Cho nên ở đây phải nói rõ, ở trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ có trích như thế này, trích trong kinh Bảo Tích Kinh, tức là trong kinh Đại Bảo Tích có câu, có đoạn như thế này: nhược hữu chúng sanh ư bỉ Phật độ, ức bá thiên tế tu hành phạm hạnh, bất như ư thử ta bà thế giới, nhất đàn chỉ khoảnh ư chúng sanh, ư chư chúng sanh khởi, ư chư chúng sanh khởi từ bi tâm. Ý nói gì đây? Nhược hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh ư bỉ quốc Phật độ, tức là ở cõi nước đó, ức bá thiên tế, tức là ức nè là 100.000 rồi, 100.000 năm, tức là nói cái thời gian rất là dài. Tu hành phạm hạnh, tu chư phạm hạnh, tức là tu những cái phạm hạnh mà không bằng là gì? Bất như ư thử ta bà thế giới, tức là không bằng là ở thế giới ta bà này. Nhất đàn chỉ khoảnh, tức là ở trong một cái đàn chỉ thôi, một cái khải móng tay thôi, chỉ búng cái tay này thôi. Ư chư chúng sanh khởi từ bi tâm, đó, tức là quý vị chỉ cần đối với chúng sanh trong một khởi một cái niệm thôi, mà tâm từ bi thôi, quý vị hơn cả làm lành ở cái thế giới kia tu phạm hạnh cả bao nhiêu lâu như vậy. Đó. Nói tiếp, sở hoạch công đức thượng đa ư bỉ, thì cái những công đức mà thu hoạch được đó còn hơn ở nơi đó. Hà huống năng ư nhất nhật nhất dạ trụ thanh tịnh tâm. Huống hồ chi là ở trong một ngày một đêm mà giữ được tâm thanh tịnh. Quý vị thấy không? Ở thế giới này cũng hay đấy chứ, ở thế giới ta bà này, thật ra mà nói chúng ta quý vị nghĩ kỹ rồi thì cha thấy cũng hay. Thì sao? Vì thù thắng. Thù thắng gì? Tu có một ngày một đêm hơn ở các thế giới khác rất nhiều. Vì sao? Vậy chứng tỏ chúng ta giúp lên rất nhanh, lên đó. Cho nên chúng ta rơi vào thời kỳ mạt pháp. Nói thật ra nếu nhìn theo cái đoạn này mà nói là thời kỳ tốt, đúng không? Cơ hội để giống như để trúng số rồi. Chúng ta rơi vào thời kỳ này giống như trúng số rồi. Chúng ta chỉ cần khởi một tâm niệm từ bi đối với chúng sanh thôi là công đức đã hơn ở cõi của nước kia mà tu phạm hạnh xa bao lâu luôn, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm luôn. Rồi chúng ta ở đây mà tu bát quan trai giới tâm thanh tịnh được một ngày một đêm thì cũng hơn Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm. Vậy thì chúng ta đang rơi vào thời kỳ này quá tuyệt vời. Đâu có dễ đâu quý vị. Thời kỳ khác không có được như vậy. Ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ còn có trích một đoạn từ kinh Thượng Thiện Sanh. Thiện Sanh kinh viết: Di Lặc xuất thời bá niên thọ trai, bất như ngã thế nhất nhật nhất dạ hà dĩ cố. Tức là gì? Di Lặc xuất thời tức là khi Đức Phật Di Lặc ra đời, tức là Đức Phật Di Lặc xuất thế đó, Đức Phật Di Lặc thành Phật đó, mà bá niên thọ trai tức là 100 năm quý vị thọ trì trai giới đó thì sao? Bác con trai giới đó bất như ngã thế nhất nhật nhất dạ, tức là không bằng ở trong đời của ta, mà chỉ cần thọ được cái gì, thọ trai được một ngày một đêm thôi, quý vị thấy thù thắng à. Mai mốt Đức Phật Di Lặc ra đời cũng không bằng bây giờ. Bây giờ mới là ngon, bây giờ trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới ngon. Bây giờ mà thời Phật Thích Ca Mâu Ni chưa ác liệt bằng thời này. Thời này ác liệt hơn, thời này còn bị giảm thêm, giảm xuống gần tới đáy rồi. À, cho nên là càng giảm về sau tức là tu công đức càng thù thắng. Đó, cho nên quý vị thấy chúng ta thực ra, cho nên thiền gia nghĩ cũng may mắn lắm chứ. Mình rơi vào trong đời này tiến hành, tiến lên rất nhanh. Giống như đi thang máy vèo cái lên cáp treo đó, vèo cái lên liền rất là nhanh. Cho nên biết được cơ hội đã đến rồi, ráng làm thiện làm lành, tu phước giữ giới đi, niệm Phật giữ tâm thanh tịnh đi, thì chúng ta thật sự mà nói những người trong hội của Đức Phật Di Lặc tương lai cũng không bằng chúng ta, Tây Phương Cực Lạc cũng không bằng chúng ta. Cho nên chúng ta tu ở đây quý vị thấy chỉ cần là gì, tu có mấy năm mà, có mà niệm Phật có mấy năm mà về Tây Phương Lạc vượt hơn bao nhiêu người. Các vị Bồ Tát về trước rồi đúng không? Nhiều khi hạ phẩm hạ sanh hoặc là hạ phẩm trung sanh vân vân, quý vị tu có mấy năm sau đó, quý vị phát một phát là lên luôn thượng phẩm thượng sanh, quý vị không phải vượt hơn Tây Phương Lạc bao nhiêu đó sao? Đó, các Bồ Tát nó ngưỡng mộ quá. Ôi sao bạn ấy ở thế giới này sao mà tu có mấy ngày à, tu có chút xíu à, à mà lên Tây Phương Cực Lạc cả vượt hơn như vậy, lên thượng phẩm thượng sanh luôn, cho nên vô cùng tuyệt vời, lên lên trên đó như vậy quá tuyệt vời rồi. Cho nên đời ác ngũ trược thật ra mà nói tốt, tốt đúng quý vị à, chúng ta có cơ hội để thấy được điều đó. Ở đây á, chúng ta thấy là gì? Đó là Tây Phương Lạc tốt. Ở đoạn này nói không tốt bằng. Đó, ở đây. Còn nói thế này. Ở đây Huyền Trang xin đọc tiếp đoạn trong kinh văn của kinh Thường Sanh. Hà dĩ cố, ngã thời chúng sanh, câu ngũ chỉ cố, thiện nam tử, thị bác giới trai, thị trang nghiêm vô thượng bồ đề chi anh lạc giả. Tức là gì? Ở trong thời của ta đó, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chúng sanh đều có đủ năm loại ác xấu, tức là năm cái điều dơ bẩn, tức là năm cái điều ác mà chúng ta đã học rồi. Này thiện nam tử, tức là này các vị thiện nam tử là những người thiện nam. Tám cái giới bát quan trai này, tức là trang nghiêm vô thượng bồ đề, tức là chi anh lạc, tức là gì? Là cái chuỗi anh lạc để trang nghiêm vô thượng bồ đề. Cho nên quý vị ráng tu bát quan trai giới một ngày một đêm, đoạn này nói như vậy, 8 tháng về bát quan trai giới. Rất tuyệt vời. Đó là gì? Cái chuỗi anh lạc tức là cái chuỗi an lạc để đeo lên để trang nghiêm cho vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là con đường giác ngộ. Nên là chúng ta thiền trang khuyên quý vị á, quý vị có thể phá các giới khác, quý vị lưu ý các vị có thể phá các giới khác, nhưng thọ giới chúng ta thọ giới bát con trai cũng được, vì chưa phá bát con trai mà. À, mình có thể phá giới tỳ kheo ni, phá giới khác không biết, à, giới ngũ giới, nhưng mà quý vị thọ bát quan trai giới được, tại vì giới đó chưa thọ bao giờ, bây giờ thọ được, mà thọ có một ngày một đêm thôi. Vậy thì quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta rơi vào trúng số, tại vì sao? Mai mốt Đức Phật Di Lặc ra đời cũng được như vậy, đúng không? Đâu có bằng đâu. À, quý vị, Đức Phật nếu mà đây mở rộng ra, Đức Phật Ca Diếp ra đời hồi trước đó cũng không được. Tại vì sao? Ở thời Phật Ca Diếp ra đời, lúc đó tuổi thọ của người là 20.000 tuổi, tức là 2 vạn tuổi. Thì lúc đó cũng đâu có ác trược như bây giờ, cho nên tu một ngày một đêm ở đây tuyệt vời lắm, quý vị ha, rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta ráng tu đi nha, một tháng ít nhất bỏ ra một ngày đó, mình tu để một ngày một đêm thắng ở Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm. Mà mình tu gì? Bát quan trai giới. Bây giờ nghi thức tự nhà thọ giới khỏi cần, quý vị cứ lấy nghi thức của ngài Hòa Thượng Thiên Hoa, quý vị tự thọ giới, đòi con nguyện thọ giới ở nhà được rồi. Bây giờ khỏi đến mất công cái nơi tập trung đông người Covid mất công ha, ở nhà rồi tu một ngày một đêm giữ giới, chịu khó nhịn ăn chiều một ngày thôi chứ có mấy đâu, đúng không? Đói một bữa thôi đó, mà công đức vượt lên thù thắng vô biên đó. Cho nên người chúng ta thấy vào thời gian này cũng rất tốt đó. Đó là gì? Rất tuyệt vời, chúng ta là những người trúng số đặc biệt. Cho nên học đoạn này chúng ta phải nhận ra đó, thế giới này tuy là ác xấu, môi trường bên ngoài ác xấu, nhưng nó cũng giúp chúng ta là gì? Tu thiện rất tốt, lên rất nhanh. Cho nên ở đoạn này quý vị thấy rất tuyệt vời ha. À, các ông mà có thể rong trồng gốc đức nè, không có phạm những cái giới cấm, những cái đạo lý nè, nhẫn nhục tinh tấn nè, từ tâm chuyên nhất nè, trai giới thanh tịnh nè, một ngày một đêm thôi, thì hơn ở Tây Phương Cực Lạc quốc đàm lành cả trăm năm. À, sở dĩ giả hà tại sao như vậy? Bởi vì ở quý Phật, ở cõi Phật đó đó, đều là tích đức không à, tu thiện không à, không có một chút ác nào hết. Còn ở đây ác nhiều mới đáng tu. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ quý vị qua bên các nước khác, quý vị qua châu Âu đi, quý vị ở Việt Nam, ở châu Âu thì đời sống hoặc cao quá, cho nên người nghèo rất ít, quý vị muốn bố thí cũng đâu bố thí được, công đức đâu có lớn đâu, đúng không à? Nhưng mà quý vị qua Việt Nam, quý vị thấy ở những nước càng nghèo như châu Phi, quý vị qua đó mà quý vị đem tiền cứu trợ giúp đỡ nó, thật sự mà rất là thù thắng. Thật sự người ta rất ngưỡng mộ quý vị, người ta rất cung kính quý vị. Còn nó giàu quá cho người ta nên tới đâu cần. Đó, mình cứ hiểu đạo lý vậy. Tây Phương Lạc toàn là điều tốt đẹp, còn ở đây toàn là điều xấu xa, khổ, chúng sanh khổ ơi được khổ. Cho nên mình tu hành mỗi phát, ở trong kinh Đại Bảo Tích hồi nãy nói đó, chỉ cần phát khởi một cái niệm tâm thôi, một niệm tâm thiện thôi, là công đức còn hơn, thù thắng hơn ở cõi Phật khác nữa rồi. Cho nên rất tuyệt vời. Đấy, quý vị thấy chúng ta bị trúng số là rất may mắn. Cho nên ở đây mới gọi là như bằng đất bảo, như người nghèo được có báo chứ. Chứ nếu mà không có được gì đó, cho nên ở đây rất tuyệt vời ha. Chúng ta cố gắng tu cho tốt. Đoạn này tạm dịch như sau: các ông cần nên rộng trồng gốc đức, chớ phạm. Ở chỗ này thì viết trang viết nhầm chính tả. Chớ phạm đạo lý và các giới cấm, nhẫn nhục tinh tấn, tâm từ chuyên nhất, trai giới thanh tịnh, một ngày một đêm vượt hơn tu thiện cả 100 năm ở nước Cực Lạc. Tại sao như thế? Bởi cõi Phật đó đều là tích đức, vung trồng nhiều thiện, không có nhân duyên tạo một chút ác. Đây là thiện trang cố gắng dịch theo khổ 444, cho nên là có thêm một số chữ nhưng nghĩa không có đổi so với chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: Phật nói các vị nên rộng vung trồng gốc đức, gốc của công đức. Phật nói là gì? Các vị nên rộng vung trồng gốc của công đức. chính là phải tu nhiều điều thiện, không thể trái nghịch chân lý và giới cấm. Làm được nhẫn nhục như đất, đều có thể bao dung tất cả. Vả lại tinh tấn không thoái lui. Tức là gì? Chúng ta có thể là đầu tiên phải tu nhiều nhiều điều thiện nè, không trái ngược với chân lý. Chân lý là tức là ta nói kinh Phật đi, giới cấm. Làm được nhẫn nhục như đất, tức là phải nhẫn nhục như đất đó, rồi điều bao dung tất cả, vả lại tinh tấn không thoái lui. Chúng ta có làm được điều bao dung tất cả không quý vị? Cái nhiều khi không nổi đâu quý vị, nhiều khi ở trong nhà đó, quý vị thấy có người chửi mình chút xíu chịu không nổi. Thật ra quý vị nhớ đoạn này đi, nhẫn nhục đó, tinh tấn đó, quý vị nhẫn nhục được đó, tiêu biết bao nhiêu chướng đó, người đó đang thử thách cho quý vị mới có cơ hội để nhẫn nhục ba la mật mà. Không mà không có đâu quý vị ha, không ai chửi mình làm sao có cơ hội để thử thách. Cho nên đúng làm theo đoạn này đó là lượm được của báo đó. Nếu mà người biết mà lượm của báo, ôi nghiệp chướng tiêu rồi, tốt rồi. Và người ta đang luyện mình đó. Cho nên Bồ Tát Lưu Tố Vân á, cô tiến sĩ Lưu Tố Vân á, quý vị thấy rõ ràng là cô rất tuyệt vời. Là gì? Kêu có Bồ Tát chồng thử thách. Bồ Tát chồng lúc nào ra đề khó, rất nhiều điều khó. Cô nói cái sao ông ra đề khó vậy đó, thì ông chồng ông cũng rất là tuyệt vời. Ông nói gì? Tại vì bà thi cái đề này là đề thi tiến sĩ, tiến sĩ ở Tây Phương Cực Lạc, bà lên Tây Phương Lạc đồng Phật mà, cho nên phải đề khó chứ. Đó quý vị thấy không? Đề khó thì mới luyện được chứ. Cho nên chúng ta thấy đề dễ quá, chúng ta thích đề dễ. Đề dễ thì điểm không cao đó. Quý vị thi hồi xưa đó quý vị, bây giờ cũng vậy, quý vị mà thi đề càng khó thì nó loại được rất nhiều học sinh dở đúng không? Quý vị được sẽ được lên được cao. Còn nếu mà đề dễ ai cũng làm được hết, đâu có cái gì đặc biệt đâu. Phải đề càng khó mới phân loại được học sinh đó, mới lên được đẳng cấp. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Cố gắng bao dung với tất cả mọi người. Người ta làm hay không làm kệ họ, họ tu hay không tu kệ họ, mình thấy thương mà thôi. Vì chúng sanh là gì? Muôn sai vạn biệt, tức là mỗi người mỗi căn tánh, các cát bất đồng. Tức là mỗi người đều khác nhau, không có giống ai được. Giống ai được đâu. Quý vị có muốn như vậy không được. Quý vị có duyên gặp được tịnh độ, quý vị duyên học được tịnh độ, quý vị nghĩ như vậy. Nhưng người ta chưa có duyên, người ta chỉ có duyên là học cái này học cái kia, cho nên người ta nghĩ khác mình. Vì vậy mình hãy bao dung với tất cả. Thôi ai tu cũng được, ai tu ngày nào tốt ngày đó, ai tu pháp môn nào mình cũng hoan hỷ cũng vui. Còn thiện căn giảng là nó phải chuyên nhất, phải nói rõ ràng như hồi nãy, nó không phải là phỉ báng người ta mà phải nói rõ ràng cho ai biết, chứ đừng có lầm lẫn. Thời nay lầm lẫn lắm, nhiều khi lấy cái cứu cánh lại thành cái phương tiện thành cái cứu cánh. Điều nào rốt ráo mình nên làm, ở đây cố gắng nhớ vậy. Cho nên mỗi ngày 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 chúng ta cảm thấy hoan hỷ hạnh phúc. Vì sao? Mỗi nhất nhật nhất dạ, mỗi ngày mỗi đêm đó mình đã giữ được tâm thanh tịnh rồi. Nếu mà mình giữ được trai giới thanh tịnh rồi thì công đức mình vô lượng lớn, mai mốt về Tây Phương Cực Lạc lên nhanh lắm, thắng hơn Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, rất tuyệt vời. Cho nên đoạn này quý vị thấy rõ ràng rất hay. Hòa thượng chú giải tiếp như sau: dùng tâm yêu thương lý trí đối đãi với tất cả chúng sanh, tu học chuyên nhất không tạp. Quý vị nhớ cho kỹ nha, dùng tâm yêu thương lý trí đối đãi với tất cả chúng sanh. Thì cái điều này nhớ phải lý trí nha, y trí bất y thức nha. Nhiều người cái theo cái tình cảm không à. Tu học chuyên nhất không tạp đó, nói đi nói lại phải tu học chuyên nhất không có được xen tạp. Vậy mà người đời đây thích xen tạp lắm, thôi chịu thôi. Hoàn cảnh nơi đây đầy tràn du hoặc và ác liệt. Dù hoặc là gì? Tức là những cái mê hoặc, những cái quyến rũ, những cái lừa gạt, những cám dỗ nhiều lắm, hấp dẫn, lôi cuốn lắm. Vì thấy nếu mà đời này chúng ta không học Phật Pháp kỹ, không học Phật Pháp sâu, chúng ta dễ bị dính vô lắm. Nào là chơi game nè, nào là đi nhậu nhẹt, nào để hát karaoke, nào là đủ các món giải trí, gọi là entertainment nó nhiều quá đúng không? Đó, nhiều cái món giải trí lắm. Bây giờ lên mạng cái đâu có đủ các loại giải trí. Đàn ông thì mê bóng đá, mê bóng chuyền, mê gì đó, cầu lông gì, quần vợt gì, đủ các loại, suốt ngày giải trí rồi hát hò vân vân, đủ các loại, đâu có thời gian. Đó là cám dỗ dụ hoặc của thế giới này lớn lắm. Cho nên chúng ta nói thật ra mà nói, chúng ta bỏ được những cái điều đó, chúng ta quyết theo được pháp môn này, quyết tu hành, nghe, dành thời gian nghe pháp, thật sự là chúng ta đúng là tu. Thì ra nghĩ đúng lời này nó nói, kinh Phật nói không sai, đúng là tu ta trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy mà chúng ta tu được thì chúng ta mới giỏi chứ, mới hay chứ, mới vượt lên. Còn Tây Phương Lạc quý vị có đi qua đi lại thì cũng cái gì, có chim bay hót lên, nào nói tiếng pháp, các tiếng pháp vân vân, nước chảy cũng thôi thiết pháp, tất cả mọi hoàn cảnh đều thiết pháp. Mà Tây Phương Lạc thiết pháp giống nói như bây giờ là gì, bây giờ giống như những cái con robot đó, gọi là những cái chiếc máy bay Lightcam nó phát ra âm thanh đó, rồi đâu cũng có màn hình 3D, đây là chiếu cảnh này, pháp vô thường vô ngã chứ ba la mật, đây cũng có, đây cũng có cái loa phát âm ra, nói như bây giờ đó, kinh cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà chính là những cái loa phát âm đặt khắp nơi đó. Mà loa phát âm ở Tây Phương Lạc á không có hình luôn, các hình nó không có thô như đây mà rất đẹp, biến thành những con chim đó, nếu nào là cộng mạng đó là con nhiều đầu đó, hoặc là bạch hạc, khổng tước vân vân, những cái chim đẹp đó. Bây giờ công nghệ bây giờ chúng ta làm được. Bây giờ nếu quý vị giàu có đó, quý vị đầu tư một Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ tại nhân gian, quý vị làm một mảnh đất thôi à, trong mảnh đất đó quý vị là cũng vậy, đặt những cái màn hình 3D à, màn hình 4D gì đó vân vân, ở trong đó gì đó đủ các loại âm thanh sống động, rồi mùi hương tốt vân vân, thôi mà mùi hương bây giờ hóa chất quá thôi, mùi hương tự nhiên mới được. Rồi những cái loa phát âm như vậy, muốn nghe cái nào nó đọc được suy nghĩ, bây giờ nếu không đọc được suy nghĩ bấm máy, quý vị tới cái nút đó bấm cái nút cài, hoặc là mình cài cái điều khiển remote á, điều khiển từ xa, bấm cái giảng kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng, bấm cái giảng kinh Vô Lượng Thọ của Thiện Trang, bấm đó, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Ở đây làm được mà, nước chảy à, nước bây giờ công nghệ tự động, với tay tới rửa tay, đưa cái tay ra nó phun nước rồi, muốn nước tới đâu thì nước nó tới đó. Cho nên bây giờ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ bây giờ mình giảng thông rồi, nói sự với Tây Phương Cực Lạc như thế toàn là thuyết pháp. Còn bây giờ ở đây thì sao, bây giờ chúng ta rớt vào thế giới Tà Bà, chúng ta rớt vào cái thế giới toàn dụ hoặc, đâu uống nào dụ đi chơi, nào dụ đi uống cà phê, nào dụ đi coi phim, nào dụ nghe ca nhạc, nào dụ quảng cáo trên mạng, cái suốt ngày quảng cáo sản phẩm mới này, ngon ngon lắm, khoảng năm mới này, đủ các loại dụ hoặc quá. Mà quý vị nhẫn nhục được tinh tấn một ngày một đêm khó. Ví dụ như quý vị giữ trai giới, buổi chiều không ăn đi, buổi chiều có người đem đồ ăn ra rất ngon á, tự nhiên có thử thách, thường thời gian đầu nhiều thử thách lắm quý vị. Bữa đó mình cố gắng nhịn ăn buổi chiều rồi, nhưng mà đem ra người ta mời, bữa nay có món ngon lắm, món bánh xèo nè, món này kia, món chè gì đó vân vân, đủ các món ngon. Cho nên nhẫn rất khó, đúng không quý vị? Thời gian đầu bị nhẫn dữ, thử dữ, phải nhẫn lắm. Cho nên nếu mà làm được như vậy thì đúng là thu thật sự lý là vậy đó, sự là vậy, lý cũng như vậy. Còn nếu mà nói lý đó thì phẩm này á đó tương đương với phẩm thọ lượng của kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm, Thầy Trang đã giới thiệu về phẩm thọ lượng của kinh Hoa Nghiêm rồi. Thọ lượng là gì? Ở một kiếp ở thế giới Ta Bà này chỉ bằng một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc đó. Một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc chỉ bằng một kiếp ở Tây Phương Cực Lạc chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Tàng Như Lai đó. Một cái như thế, như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái lý là gì, hay đó là bất tương ưng hành pháp ở trong di thức học mà nói. Có nghĩa là thế giới kia nó chuyển động chậm cho nên tu hành nó chậm, còn thế giới này nó quay rất nhanh, nó xoay vòng rất nhanh cho nên tu hành cũng rất nhanh. Một con kiến ở thế giới này nó quay tí hết mạng, đúng không? Còn Tây Phương Lạc đâu hết mạng đâu, lâu lắm mới hết mạng. Còn ở đây chúng ta cũng vậy, một con người chúng ta giống như con kiến ở Tây Phương Lạc thôi, chút xíu vậy, nhưng mà chúng ta xoay vòng rất nhanh. Và trong tự tánh thức của chúng ta, gọi là tự tánh chúng ta, gọi là không có sự phân biệt, chỉ cần chuyển thôi, chỉ cần chuyển một cái là tâm chuyển, liệt chuyển, làm việc gì đó là công đức nó bình đẳng. Cho nên làm ở đây dù có mấy chục năm, nếu mà chúng ta so Tây Phương Lạc không đúng, chúng ta so ở đây thì chúng ta thấy mấy chục năm ở đây hoặc mấy năm ở đây rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì công đức đó xứng tánh, xứng tánh tự tánh là tương ưng với tự tánh. nó xứng tánh là tương ứng với tự tánh. Tự tánh chúng ta là bình đẳng, thanh tịnh, giác ngộ. Vì vậy chúng ta có thể hoạch được, tức là thu được công đức lớn như vậy. À, quý vị hiểu vậy. Cho nên phẩm kinh vô lượng thọ này có cái đây chính là gì? Lý sự vô ngại, phải nói là sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Nằm đây nè, tu hành có một ngày một đêm ở thế giới này mà bao nhiêu hơn Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, hơn các bao nhiêu thế giới khác. Tiếng đó là gì? Đó là sự sự vô ngại, vượt hết những cái điều chướng ngại. Ở kia các vị Bồ Tát cũng không hiểu tại sao, ủa sao kỳ vậy? Nếu mà chưa minh tâm kiến tánh cũng không hiểu tại sao nó tu có mấy năm mà từ nó phàm phu như vậy, thậm chí nó đời trước nó đọa đấu súc sanh, nó bây giờ nó ngóc lên cái nó niệm Phật nó vãng sanh mất tiêu rồi, nó hơn mình nữa, về đây nó lên bậc, ôi sao nó hơn mình nữa, mình tu hoài ở đây mới có hạ phẩm trung sanh nào mà sao mà nó về đây cái thượng phẩm rồi, thượng phẩm trung sanh rồi. Thế nên là rất là tuyệt vời. Đó là chính là một trong những điều gọi là sự sự vô ngại pháp giới, tức là phá vỡ đi tất cả những cái phân biệt chấp trước. Chấp trước có thứ lớp đó, cho nên đó là câu trong phẩm thập địa của kinh Hoa Nghiêm, không phải đúng rồi, thập địa gọi là viên dung bất ngại hành bố, hành bố bất ngại viên dung, tức là viên dung không có chướng ngại bởi thứ lớp, thứ lớp không có chướng ngại bởi viên dung. Chúng ta đâu cần thứ lớp đâu, chúng ta vượt một phát là từ cái phàm phu tiêu chủng như thế này rất là tệ. Vậy mà giác ngộ nghe kinh Vô Lượng Thọ tu có mấy năm thôi, thậm chí là có người tu có mấy năm thôi chứ đâu có tu cả đời, mà lên Tây Phương Cực Lạc vượt hơn đó quá nhiều. Cho nên thật sự mà nói, thiện trang nói phẩm kinh này cũng rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm phẩm đều hay, phẩm nào cũng hay các quý vị. Phẩm 37 này, cho nên chúng ta mới nói là như bần đắc bảo, là tức là như người nghèo. Nghèo cùng chúng ta nghèo thiệt sự, chúng ta đâu có công đức gì đâu. Mà bây giờ chúng ta đắc được kinh Vô Lượng Thọ, biết được con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta đúng là đạt được còn hơn kim cương nữa, đạt được tất cả, còn hơn kho báu nào trên thế gian này có bằng được. Cho nên ở đây quý vị thấy rất tuyệt vời. Kinh Vô Lượng Thọ dạy quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đã vào được cái vòng trong rồi, vào được cái điều tuyệt vời. Kinh A Di Đà đâu nói điều này quý vị không? Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm không nói rõ, đúng không? Cũng có nói nhưng mà không nói rõ vì các Bồ Tát biết rồi. Còn bây giờ chúng ta thấy kinh này nó rất hay, cho nên chúng ta vào đây rồi đó là cơ hội để tinh tấn tiến lên, rất tuyệt vời. Hòa Thượng chú giải tiếp, thì Trang xin đọc lại đoạn vừa rồi cho rõ, tức là hoàn cảnh nơi đây đầy tràn du hoặc và ác liệt, nếu có thể phụng trì trái giới, dùng tâm thanh tịnh tu hành một ngày một đêm thì vượt hơn tu thiện ở thế giới Cực Lạc 100 năm. Vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh ở cõi nước A Di Đà Phật đều là tích đức tu thiện, không có tơ hào nhân duyên tạo ác. Tơ hào tức là một cái mảy may nhân duyên nào để tạo ác. Ngược lại, rõ ràng ở nơi thế giới ác có thể tu hành là vô cùng đáng quý, khó được. Đó, ở nơi thế giới này, thế giới ác chúng ta đó, mà có thể tu hành được là vô cùng đáng quý, khó được. Bây giờ chúng ta có thể thấy là quá may mắn rồi, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Ư thử tu thiện, thập nhật thập dạ, thắng ư tha phương chư Phật quốc trung, vi thiện thiên tế, sở dĩ giả hà, tha phương Phật quốc, quốc đức tự nhiên, vô tạo ác chi địa. Ư thử tu thiện, chứ thử là đây, ở đây mà tu thiện, tức là ở thế giới chúng ta mà tu thiện. Bây giờ nói nhân lên gấp 10 lần, thập nhật thập dạ, tức là 10 ngày 10 đêm. Đó, 10 ngày 10 đêm. Thì còn tuyệt vời hơn nữa, hồi nãy có một ngày à, thắng ư tha phương chư Phật quốc trung là vượt hơn. Thắng ư là vượt hơn, tha phương là phương khác, chư Phật quốc trung tức là ở trong cõi nước chư Phật phương khác. Đó. Ở trong chư trung và trong đúng không, chư Phật quốc và cõi nước chư Phật đó, tha phương và phương khác. Như vậy tu có 10 ngày 10 đêm ở đây thôi, tu thiện 10 ngày 10 đêm thôi, mà thắng hơn, vượt hơn là gì? Ở cõi nước chư Phật phương khác. Vi thiện thiên tế, làm lành, vi thiện là làm lành, thiên tế là ngàn năm. Quý vị thấy không? Tu có 10 ngày 10 đêm mà hơn ở Tây, ở các cõi thế giới tư Phật khác làm lành ngàn năm. Quá là tuyệt vời. Phật cũng giải thích tại sao sở dĩ giả hà là tại sao như thế. Tha phương Phật quốc, tức là cõi nước Phật ở phương khác. Phước đức tự nhiên, tức là phước cũng có, đức cũng tự nhiên sanh ra thôi. Vô tạo ác chi địa là không có nơi, chứ địa này là nơi, chứ chi chúng ta dịch ngược lại. Địa là nơi chốn, chỗ, không có chỗ, không có điều kiện để mà tạo ác. Đó, tại sao thế? Bởi vì Tây Phương Cực Lạc hay những nơi của Phật khác là tạo ác, không có cơ hội đâu hết. Còn mình thì sao? Ở đây toàn là nơi để tạo ác không à. Làm cái gì đi một bước, bước tới bước lui gái dẫm con gì nó chết ha, quay qua quay lại, hít thở vô, ăn vô, nhai gì, nấu cái nồi canh lên bao nhiêu con kia chết đó, nó tạo. Nhưng mà đó là không tính nữa. Cho nên là tu hành một ngày một đêm thì đã thù thắng, bây giờ tu đến 10 ngày 10 đêm thì còn thù thắng hơn nữa. Quý vị thấy quá tuyệt vời đó. Cho nên là ở đây ấy, quý vị thấy rất là tuyệt vời. Và quý vị thấy giống như trong cái câu chuyện mà Hòa Thượng Hải Hiền kể đó, quý vị có nghe đĩa của Ngài Hòa Thượng Hải Hiền không? Cuộc đời của Ngài Hòa Thượng Hải Hiền không? Ngài có kể một câu chuyện, là câu chuyện về vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân á. Câu chuyện đó thì Trang xin kể cho rõ hơn. Câu chuyện này vào thời nhà Đường, có một ông vua tên là Đường Thái Tông hay là Lý Thế Dân, tức là vua trước đó là Lý một Lý Kỳ á, tức là cha của Lý Thế Văn, Thế Dân này mà là lập trên nhà Đường. Thì tiếp theo là ông Đường Thái Tông là nổi tiếng lắm. Thì ông Đường Thái Tông á, ông rất là giỏi, là ngoài soạn quần thư trị yếu nhờ có vị tướng rất là tài ba để mà soạn ra đó, còn còn có biết tận dụng những nhân tài về giỏi về đoán số, đoán mạng, là thiên văn địa lý giỏi. Trong đó hai người tinh thông kinh dịch đó là Viên Thiên Cang và Lý Thùng Phong. Hai người này đó là tuyệt vời lắm, bây giờ nổi tiếng lắm. Quý vị lên mạng mà search là Viên Thiên Cang với Lý Thùng Phong mà chắc chắn là ai cũng biết hết á. Tại sao? Hai vị này là chiêm tinh gia, đoán số rất tuyệt vời, đã để ra cái tác phẩm gọi là Thôi Bối Đồ á. Thôi Bối Đồ là sao? Là cái tác phẩm này nói về đến 2000 năm sau, tiên đoán từ thời đó tới 2000 năm sau, thời nhà Đường vào thế kỷ thứ 7, mà bây giờ đoán đến thế kỷ thứ 27. Đoán chuẩn đến nỗi các thời triều đại sau là thời nhà Minh như thế nào, thời nhà Thanh như thế nào vân vân, để đoán hết rồi soạn ở trong cái quyển gọi là Thôi Bối Đồ đó. Thôi Bối Đồ đó, mà trong khi đó là hai người này hợp tác nhau đó để nhìn về tương lai, đoán hết, gọi là thông về kinh dịch, gọi là nếu quý vị học thông kinh dịch á, quý vị ngồi tại chỗ thôi, quý vị đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra. Người ta dựa vào trong kinh dịch những cái dấu hiệu gì đó hay lắm, người ta nhìn cái cây đó nở cái gì vân vân, cái gì người ta tính ra hết được. Thì hai ông này gọi là rất tuyệt vời, được ngài Lý Thế Dân xài để mà giúp cho cái việc triều đình của mình, là Viên Thiên Cang và Lý Thùng Phong. Thì một ngày nọ, hai ông này được vua Lý Thế Dân nói là thôi bây giờ đoán coi, đoán coi trẫm còn sống được bao lâu, thọ mạng của trẫm bao lâu. Quý vị biết ông Lý Thế Dân á, thì một vị vua cũng không sống lâu lắm á. Ông ta chỉ sống được có tất cả là, nếu mà tính ra là chúng ta nói tuổi chẵn thì 50 năm, 51 tuổi, 52 tuổi, nói như Việt Nam mà tuổi mụ là 52 tuổi thôi. Thì cái bữa đó ông đó ông nói đoán đi, thì hai người đó mới ngồi là tính đoán cho một quẻ cho Lý Thế Dân, cho vua. Thì đoán xong rồi hai người không dám nói, nhìn nhau, hai người nhìn nhau không dám nói. Thì ông vua nói kêu sao vậy, nói có gì nói đi. Có lỡ có chuyện gì thì ta cũng sẵn sàng nói, ta cũng chấp nhận hết, không có gì ra ông nói. Thì hai ông cũng không dám nói. Thì lúc đó mới nói là gì, hai người đó đó sau này là dám nói là gì, vua phải đảm bảo là thôi có chuyện gì không ấy. Thì hai người đó mới nói là bổng tâu bệ hạ chỉ sống được có ngày hôm nay à, ngày cuối cùng rồi, ngày mai là, nói chung là bữa hôm sau là bệ hạ không còn đi về trời rồi. Bệ hạ đi về trời rồi. Thì ông vua nói Lý Thế Dân nói cái vị cái nhìn ta cái giống thần sắc mai chết không? Thì hai người nói thì không giống, nhưng mà sao nó đoán vậy? Nhưng mà hai hạ thần đều thấy đoán như vậy. Thì tối hôm đó đó, hai người đó cũng rất sợ bàn tính với nhau. Bây giờ nếu mà ngày mai, nếu mà bây giờ ổng mà sống, còn sống thì chắc ổng sẽ xử mình cái tội khi quân. Khi quân tức là khinh thường, không có tôn kính hoàng thượng. Còn nếu ông chết á, thì cũng cũng không thể nào, thôi mình trốn mình đi đi. Cho nên hai ông cưỡi hai con lừa chạy, chạy cho nhanh, chạy cho rất là nhanh vô trong, càng xa càng tốt kinh thành. Thì chạy chạy một hồi tới một con đường, có một cái cây ở giữa đường. Cái cây nó giữa đường nó chẻ ra thành hai cái nhánh vậy nè, hai nhánh vậy giống như vậy, nó cao vậy nè. Thì lúc đó có một ông già tóc bạc rồi, chống hai cái gậy đi tới cái đó. Thì hai ông này lúc đó dừng con lừa lại, nghĩ coi thử coi bây giờ làm sao đó, bây giờ làm sao. Thì đoán nghĩ chút, thấy vẫn cái bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp là thấy cái người ấy mới đo, bây giờ đoán ha. Huynh đoán thử xem ông già này ổng sẽ đi qua cái cây này bằng cách ông rẽ qua, anh né qua bên trái hay là né qua bên phải. Thì một ông đoán là né qua bên trái, một ông nói nó đoán là ông này sẽ né qua bên phải để né cái cây đi qua. Hai ông nói ủa sao mình lần này đoán không giống nhau vậy, à mỗi lần đoán đều giống nhau mà sao bây giờ đoán lại không giống. Thì lúc đó hai ông đang nghĩ vậy không biết tại sao, thì lúc đó thấy ông già ông đi tới đó, ông gác hai cái cây lên trên cái chán cây ở giữa đó, rồi ông nhảy qua. Thì hai người mới hoặc giật mình hết, nói là cái ồ thì ra là vậy. Cho nên mình đoán không sai, mới biết sao mà ông già này ông biết được như vậy. Thì lúc đó mới ông già đó ông mới nói kìa, hai vị thần tiên, ý là nói hai vị này đến thần tiên vậy đó, hai vị đại sao đến đây. Thì hai người nó mới trình bày, ông nói không có gì đâu ông, hai người hãy trở về đi, cái trở về đi không có chuyện gì đâu. Thế mà hai người nói kìa, ủa chứ còn hoàng thượng thì sao? Thì hoàng thượng gọi là trong tác phẩm đó ghi ghi rõ là an nhiên vô vô sự, tức là bình an vô sự đó, bình yên vô sự, không có chuyện gì đâu đó, bình an vô sự. Còn cô Diệu Hiệp cô dịch là gì, thành bình an khỏe mạnh, nhưng mà thật ra là bình yên vô sự, nếu mà dịch ra đúng á thì bình yên vô sự, không có chuyện gì đó. Vậy họ nói là như vậy chúng tôi khẳng không dám về nữa, tại vì chúng tôi về sẽ bị tội khi quân, là nói dám nói như thế, còn trốn đi nữa kêu đừng lo cứ về đó nói như thế này. Là bữa hôm tối hôm qua đó, vào nửa đêm hôm qua đó, lúc đó để bệ hạ đói bụng, để bà hạ thấy cảm thấy bồn chồn trong người, cho nên muốn ăn một cái bát canh hạt kê. Chúng ta dịch là bát canh hạt kê là cách cách dịch từ xưa, còn bây giờ nếu nói bây giờ là cháo hạt kê, quý vị biết hạt kê chứ hả quý vị? Hạt kê chắc bây giờ cũng bán nhiều đó. Thiện Trang thấy có người tặng cho Thiện Trang, không biết ai đó tặng cho một bịch hạt kê, hạt cái kê là dạng hạt gạo gọi là tiểu mễ đó, tiểu mễ hạt kê bên Trung Quốc ấy. Thiện Trang chưa nấu nữa, không biết, nghe nói ngon lắm, cái đó ăn cũng tốt lắm, nào có thể là điều trị huyết áp, nào có thể giúp tiêu hóa tốt, nào có thể giúp vân 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 nhiều lắm, mà không có, chưa có thời gian để mới nào nấu. Cái đó gọi là cháo hạt kê. Thì khi ăn vua Đường Thái Tông khi đó ăn thì vô tình rớt một hạt kê xuống cái ủng của ông ta. Thì ông vua mới thấy tiếc quá, lấy lượm lên, lượm hạt kê đó lên bỏ vào ăn tiếp. Thì lúc đó ông nói, ông kia ông nói, ông già ông nói cái đó nhờ bệ hạ là đất thiên tử, tức là một bậc mô phạm của quốc gia, mà bệ hạ làm một công việc nhỏ như vậy thôi, chứ là một cái hạt lượm, một cái hạt kê lên ăn thôi. Cho nên thượng thiên tức là trên trời đó cho bệ hạ thêm 20 năm tuổi thọ đó. Hòa thượng Hải Hiền, quý vị, Hòa thượng Hải Hiền kể câu chuyện đó, thật ra câu chuyện đó rất nổi tiếng, câu chuyện đó rất nổi tiếng, mà Thiện Trang không hiểu tại sao Hòa thượng Hải Hiền có thể kể chi tiết như vậy đó. Cho nên là quý vị đang làm một việc nhỏ như vậy thôi nhưng mà có thể tăng tuổi thọ 20 năm đó. Cho nên Hòa thượng Hải Hiền Thiện Trang thấy là ngài cũng rất đặc biệt, ngài có lẽ là đúng là niệm Phật được nhất tâm bất loạn, là minh tâm kiến tánh đó quý vị. Ngài nói ra điều toàn là pháp, mà nói đâu cũng là pháp, pháp đây cũng pháp kia cũng pháp. Những câu chuyện đó ở đâu ra, đâu có ai dạy ngài mà ngài nói ra, rồi những câu chuyện trong kinh điển nữa ngài nói ra, mà ngài chưa từng đi học bữa kinh nào, chưa từng biết chữ, đâu đọc sách đâu đó. Cho nên từ đó Thiện Trang coi kỹ lại đó, đúng là thật sự ngài Hải Hiền rất tuyệt vời. Bây giờ trở lại câu chuyện. Câu chuyện đó nó ý nói là gì? Quý vị tu thiện một việc nhỏ thôi mà công đức lớn như thế, lấy vua Đường Thái Tông làm thế. À, cho nên là ở đây chúng ta huống hồ chúng ta có thể niệm Phật trì giới vân vân, tu một ngày một đêm thì rất tuyệt vời. Cho nên là thắng hơn, vượt hơn ở các thế giới khác làm lành cả ngàn năm. Đó là chúng ta tán thán như vậy. Tuy nhiên phải nói lại ha, từ từ chúng ta sẽ nói lại, để đoạn sau chúng ta sẽ nói. Như vậy ở đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau. Đoạn này: ở đây tu thiện 10 ngày 10 đêm, vượt hơn làm lành suốt cả ngàn năm, trong cõi nước Phật thế giới phương khác. Tại sao như thế? Chính bởi là vì cõi Phật phương khác phước đức tự nhiên, không có nơi chốn để mà làm ác. Đó, tức là không có điều kiện để làm ác. Đó, ở đây á thì điều kiện làm ác quá nhiều. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu ở trong đời ác năm trượt này tu thiện 10 ngày 10 đêm thì vượt qua tu thiện 1000 năm ở cõi nước thế giới phương khác. Đó cũng là vì sao vậy? Bởi vì phước đức của cõi nước Phật phương khác là tự nhiên, không có nơi tạo ác. Đặc biệt hiển lộ người ở đời ác tu hành rất là đáng quý. Ở đây ý nói là chúng ta ở cái thời đại này, thời đại cực ác này, nếu mà tu hành rất là đáng quý. Tại sao? Quý vị coi thử. Thật ra mình nói càng về sau càng có đáng quý. Ít có người tu lắm quý vị. Quý vị coi trong kinh Pháp Diệt Tận ha, tới cái lúc mà thời kiếp mà gần đến tuổi thọ con người chỉ còn xuống còn 10 tuổi thì số người ác là nhiều như cát trong biển. À, chúng quý vị thấy bờ biển thì bao nhiêu cát. Còn người làm thiện thì chỉ làm lành, làm thiện chỉ được một hoặc hai. Tức là toàn thế giới đa số là mát. Vì sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đâu phải chúng ta nói vậy thôi chứ thật sự mà nói, chúng ta nói đó là chúng ta tán thán chúng ta thôi, chứ coi kỹ lại là mà nó không khó lắm quý vị. Vì xung quanh hoàn cảnh nó khốc liệt quá, mình nó bị nhiễm thôi à. À, quý vị giống như bây giờ tư duy mình nó sẽ không có chủng nữa. Giống như bây giờ chúng ta nói đơn giản, người đó, hồi xưa Việt Nam mình đó, vào cái thời gian trước, Thiện Trang lấy lứa tuổi của Thiện Trang thôi, những năm những người sinh năm tám mấy đó, thấy là gì, việc tà dâm rất ít đó. Giống như hồi xưa đi học nó trong sáng lắm vân vân, đâu có gì đâu. Mà sao thế giới bây giờ, nhưng các bạn trẻ bây giờ thì quá là, và cái tư tưởng bây giờ không phải là ông bạn trẻ, người lớn cũng thay đổi luôn, rất là phạm cái giới tà dâm rất nhiều. Rồi hồi xưa phá thai là chuyện hy hữu hiếm có, bởi vì rất ít. Còn bây giờ thì sao, phá thai quá nhiều, quý vị thấy đủ các phương tiện phá thai. Nó nào là có thể người ta đến bệnh viện, hồi xưa đến bệnh viện mới phá thai được, bây giờ nó có bán thuốc thế này kia đủ các loại các kiểu. Cho nên càng ngày nghiệp càng nặng. Và chúng ta nếu mà sống trong một môi trường ác như vậy á, chúng ta thấy như vậy chúng ta thấy thường. Ví dụ như quý vị thấy làm việc đó mình thấy thường. Đó, gần đây ví dụ như quý vị thấy giống như cái ví dụ mà những người làm cái nhân quả báo ứng á, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ thấy rõ ràng là gì, người mượn những cái hình tướng Phật giáo để mà làm, để kêu gọi từ thiện con làm đó, người ta thấy nhiều á đó. Đó rồi loạn lung bây giờ rất nhiều đó, giống như câu chuyện ở đâu ở Long An á quý vị, cái gì thiền am bên bờ vũ trụ á, Thiện Trang ít theo dõi chuyện đó lắm, chỉ nghe nói thôi. Giờ đó là gì, Tịnh Thất Bồng Lai đó, rõ ràng chỉ cần gì mượn áo nhà tu thôi, mượn mặc áo đó lên, mượn áo mấy chú tiểu lên, đâu có xuất gia, đâu có sa di thọ sa di giới gì đâu, đâu có gì đâu, mà mượn cái đó lên là bắt đầu hát nhạc và vân vân, đi thi các game show truyền hình thôi, mà được nổi tiếng là được bao nhiêu tiền đổ về, đó là mượn cái áo của nhà Phật để mà gọi là mượn áo tạo đời. Nhưng mà sao quý vị thấy, nhân quả thiện ác báo ứng à, tuy không nhất thời báo ứng, thiện ác hội đương quy chi. Chúng ta thấy liền, tuy nó không phát ra cái ào ngay lúc đó, nhưng mà rồi được mấy năm bây giờ hết phước rồi đó. Cái tội gọi là lợi dụng hình tướng Như Lai đó, nó làm cho người ta sai, hiểu sai về Phật giáo đó, hiểu nhầm đó, cho nên bây giờ bị bắt rồi, nhiều người bây giờ phải vô tù rồi, đúng không? Mai mốt chắc xử rồi bị tù vân vân đó, vậy đó, là hết thôi, phước nó hết mà. Đó là gì? Nhưng mà những người làm những việc đó những năm qua, chúng ta thấy là trong Phật giáo rất nhiều chuyện gọi là mang tiếng đó, nào là ở chùa nào đó cúng vong gì đó, cúng vong gì đó, rồi cái chùa khác này cúng sao giới hạn mình cái gì đó, mình nhiều tiền lắm, đóng gì đâu 500.000 mà người ta xếp hàng từ đầu này tới đầu kia để mình ra tràn ra hết con đường vậy đó, lên báo chí nói bên này bên kia, thì nhân thấy rõ ràng là gì, vào cái thời ác người ta làm vậy hoài, mình thấy thường. Và quý vị thấy những người nổi tiếng nhất, quý vị thấy mấy bữa nay lên trên mạng cái gì toàn là những người làm xấu được nêu gương đó, được thấy đó, được thấy cho mình nêu gương, lúc nào cũng được đăng tin đó. Đó, giống như ông thầy, vị thầy ông nội rồi cái gì đó vân vân, nhiều lắm, toàn là điều xấu vậy, nó trưng bày đã trước mắt, cho nên là người ta thấy hoài, người ta thấy thường, dần dần người ta cũng quen làm theo như vậy, cho nên dần dần nhiều cái việc ác nó cứ loan tả mà nó ngấm ngầm vào. Chứ hồi xưa quy chuẩn của người xưa cao đó quý vị, thấy không? Quý vị thấy người xưa người ta rất là trinh tiết, nhưng có lỡ có chuyện gì người ta quyên sinh, người ta đâu có dám sống trên đời, còn bây giờ người ta có thoải mái luôn. Cho nên là đó gì, vào thời ác rất khó tu, thật sự mà nói khó tu, vì cái gì, đạo đức nó suy đồi, ví như cái gọi là cái kiến trược, tức là cái thấy sai rồi, cái kiến trược là mình thấy sai lầm, mình tưởng cái đó là thiện. Cho nên nói đi nói lại, tuy rằng thế giới này rất tốt, nhưng quý vị đừng ở đây nữa, chúng ta phải thoát ly sanh tử luân hồi, chúng ta phải về Tây Phương Cực Lạc. Chứ chúng ta ở đây á, mai mốt là cái có ai dạy không, mà dạy người ta cũng không tin, đúng không quý vị? Kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy, tu xuất thế vậy, bây giờ mấy ai nghe kinh à, bây giờ lên mạng mấy ai nghe kinh, mấy ai được vô nghe kinh Vô Lượng Thọ mà đâu, ít lắm, càng ngày càng ít, rồi là nghe một chút khai thị, nghe đoạn ngắn ngắn thôi. Cho nên bây giờ cái chương trình gì đó, cái mạng xã hội gì đó, TikTok gì đó, thì không, thằng cha không có chơi cái đó đó, không biết, mà thấy là bây giờ là đăng báo là lên đứng số 1 về trang web được truy cập nhiều nhất thế giới rồi, hơn Google rồi đó, Google thua luôn rồi. Chứng tỏ là gì, người đời nay rất là tâm họ rất trôi nổi, họ thích coi những cái gì cho ngắn gọn thôi. Còn bây giờ quý vị nghe được bài pháp này, nghe được hơn 2 tiếng đồng hồ tập trung để nghe, là chúng ta gọi nó thiện căn phước đức sâu dày đó quý vị, chứ không nghe không nổi đó. Nhiều người đúng là tu hành vậy, bây giờ tu đâu tu nổi đâu, tu chút xíu thôi rồi đi chơi, đi dạo, đi chạy nơi này nơi kia, đi cho nó đã. Vì sao? Tu không nổi, đâu có mấy người tu có thể ngồi ngày này cái ngày ngọ tu miết đâu đó, tu một chút đâu có chịu nổi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, coi vậy chứ nói đi nói lại, những cái điều Phật nói trong này đúng là thù thắng thiệt, nhưng mà khó làm. Quý vị coi thử coi, một ngày một đêm quý vị thanh định giữ giới thì chúng ta làm được, nhưng mà 10 ngày 10 đêm quý vị cho ở trong nhà, quý vị ở 10 ngày 10 đêm đi, giữ giới làm lành tu thiện đi 10 ngày 10 đêm cũng khó à. Bây giờ quý vị Phật tử suốt ngày đi làm đâu có thời gian, đúng không? Còn bao nhiêu chuyện trong gia đình cửa chút cái nổi sân lên rồi, đâu có thể nào tu được trai giới thanh tịnh 1 ngày 10 ngày 10 đêm. Cho nên ở đây là chỉ làm lành thôi, làm lành ở đây tu thiện 10 ngày 10 đêm thắng hơn ở Tây Phương Lạc cả trăm năm đấy, cả ngàn năm ở thế giới khác. Dễ gì nói vậy, nhưng mà chúng ta thấy khó chứ không phải dễ. Tán thán đây ý nói, chứ nói gì ở thế giới này là tán thán rồi thì cái giống như quý quá vậy đó. Nhưng mà thật ra mà nói, chúng ta nên về Tây Phương Cực Lạc chứ ở đây làm gì. Nhiều người nói vậy thì ở Tây Phương Cực Lạc tu không thù thắng, mà ở đây về ở đây chứ chi về chi, đúng không? Quý vị nghĩ kỹ lại có nên về không? Vì ở đây tu nhanh mà, lên rất nhanh, nhưng mà lên nhanh thì đọa nhanh. Một khi đọa thì giống như rớt luôn địa ngục vô gián. Còn trên Tây Phương Lạc đâu rớt xuống đâu. Cho nên cái tiếng, một là tiếng chậm, từ từ đi lên rồi cũng tới đích. Còn đây gì? Lên cái vèo, nhưng mà có khi rớt cái là rớt cái ào rồi xuống luôn. Quý vị cứ nhìn, nếu mà thiền trang á, nhìn thấy một cái bờ vực vậy thôi, một cái bờ vực vách núi vậy nè, đó. Thiền trang cứ nghĩ là đó, mình giống như là gì, đang đi lên trên đó đó, mà một khi tuột xuống là rớt rồi, rớt luôn. À, trên cái, chúng ta bây giờ đứng trên cái bờ rồi, bây giờ chúng ta ráng đi lên tiếp thôi, đừng để nó tuột xuống rớt xuống cái bờ này rồi á. là bao giờ mới lên lại vị trí đó. Quý vị phải đi vòng một vòng, vòng xa lắm đó, quý vị bò lên lại tới chỗ đó. Cũng vậy đó, bây giờ chúng ta đến thời điểm này rồi, chúng ta tu được tới giờ rồi, nếu chúng ta không có chịu tu tiếp, hoặc là để nó thoái chuyển cái, chỉ cần thoái chuyển đời này hoặc đời sau thoái chuyển, thì sao, cũng giống như rớt xuống cái vực rồi. Bây giờ muốn bò lên lại tới chỗ đó cực kỳ khó, muốn lên trên đỉnh vực nữa nó khó lắm. Cho nên đã có cơ hội này rồi, giống như là như bần đắc bảo, như nghèo người nghèo được kho báu rồi, chúng ta nắm lấy. Mà phải rất dũng mãnh, phải rất tinh tấn, phải nói chung là không để thoái chuyển mới được. Chứ người tu hành, quý vị coi kỹ lại đi, người thoái chuyển rất nhiều à, có người pháp sư giảng kinh cũng thoái chuyển, có người tu hành cư sĩ cũng thoái chuyển, có người tu vài năm chuyển qua pháp môn khác, có người chuyển sang tu bổ nguyện niệm Phật, có người chuyển qua tu thoái chuyển. Hồi xưa giảng hay lắm, bây giờ giảng không nổi, giảng không hay nữa, có người vân vân đủ cái chuyện à, có người phá giới, có người đủ các loại. Cho nên nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, luôn luôn đề phòng cảnh giác, không được thoái chuyển. Một khi thoái chuyển rồi thì tiêu luôn nha, đời sau không biết bên đến bao giờ mới được độ thoát, uổng lắm. Rồi chúng ta sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba này như sau, mời quý vị xem đoạn thứ ba. Di thử thế gian, thiện thiểu ác đa, ẩm khổ thực độc, vị thường nên tức, ngô ai nhữ đẳng, khổ tâm hố dụ, thọ giữ kinh pháp, tất trì tư chi, tất phụng hành chi, tôn ti nam nữ, quyến thuộc bằng hữu, chuyển tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu. Đây là đoạn thứ ba. Di thử thế gian, tức là chỉ có, di là chỉ có hay độc nhất, thử là đây, thế gian này hay là thế gian đây à, như vậy chỉ có độc nhất cái thế gian này đó, quý vị thấy nhớ, nhớ nha, câu này nhắc lại lần nữa, giống như chỉ có thế gian này, tức là ở nơi này là tệ nhất rồi à, chúng ta rơi vào đây, chúng ta đừng nghe đoạn nãy tán thán đã quá, chúng ta say trên chiến thắng. Chúng ta nên nhớ lại ở cái thế gian này bây giờ thế nào. Chỉ có thế gian này là tệ nhất nè, thiện thiểu ác đa nè, thiện thì ít à, duyên để làm thiện rất ít, mà duyên ác thì quá nhiều. Ẩm khổ thực độc, ẩm là uống à, có khi ẩm cũng là ăn, khổ là đắng, uống đắng, thật là ăn, độc ăn độc, uống đắng ăn độc à, tức là thế gian này đừng có tưởng ngon à, thế gian này thôi, thế gian này ghê lắm, toàn là điều ác không à, điều thiện rất ít. Ăn thì độc, và uống thì uống đắng. Ở đây ý nói là gì? Ăn độc uống đắng. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải, chúng ta đọc chú giải Hòa Thượng trước đi. Hòa Thượng chú giải là ẩm khổ thực độc. Đây là tỷ dụ, nói rõ người ta mỗi ngày chịu khổ tạo nghiệp chưa từng gián đoạn. Chữ ẩm, chữ thật là ví dụ, khổ là tam khổ, bát khổ, độc là phiền não, ba độc, tham sân si. Ý nói là gì? Ở nơi này đó, ở thế giới chúng ta đó, là uống đắng, ăn độc. Bây giờ nói trên sự mà nói, đúng là bây giờ uống, quý vị uống các loại nước đó. Nước bây giờ, nước ngọt, nước gì đó, toàn là hóa chất. Đó, ai mà học cái ngành gọi là công nghệ sinh học gì đó, giống như thầy Thiện Luận á, thầy nói hồi xưa thầy học cái ngành đó, ngành công nghệ sinh học hay là ngành môi trường gì đó, là thầy biết rất rõ mấy cái chất đó nó là toàn là mấy chất hóa học không à, điều chế từ gì, mấy mỏ quặng á, lấy lên á, cho qua cái là ra các cái mùi thơm rất là giống như mùi thơm của dứa nè, mùi thơm sầu riêng nè, rồi cái vị ngọt đó, đường hóa học vân vân đó, quý vị uống vô chứ đâu quý vị, cái chai ở Việt Nam, cái chai nước cam đâu mà rẻ vậy. À, nước cam vậy đâu mà nước cam quý vị vắt nguyên cả ký cam chưa được bao nhiêu nữa, mà bây giờ cái chai thiệt bự bán có mấy ngàn, thì chứng tỏ là không phải nước thật. Mà quý vị coi thành phần đúng rồi, như vậy chỉ là gì, hương cam, cho nên đâu có chúng uống đâu, đó là uống khổ đó, ẩm khổ đấy. Còn thật độc là ăn đồ độc không à, bây giờ ăn đúng đồ độc luôn, bây giờ cái gì cũng độc. Thuyền Trang nói thật sự không dám ăn đồ mà mua ngoài chợ, bây giờ sợ lắm mà gần như không dám ăn thôi, một ăn được cái nào hạn chế à. Còn bây giờ nếu mà chúng ta mua ở những cái tiệm gọi là tốt á, nó có cái công nghệ thủy canh, thủy canh cũng không tốt. Thủy canh nó là nó để rau trên nước thôi, nó chạy chạy chạy, ăn đâu ngon đâu. Mà cái đó nó không tự nhiên, cho nên bây giờ gọi là ẩm khổ thực độc, nói trên sự là vậy đó. Bây giờ ăn toàn đồ độc không, cho nên ở Việt Nam ở như nào đó bây giờ xuất khẩu nhiều cái nước không dám nhận rồi vậy. Toàn phun thuốc không à, quý vị coi đi, trên mạng nó có đoạn cái clip đó đưa đăng lên đó, đâu là công nghệ Trung Quốc đó làm đó. Ví dụ như cái gì cái hoa, cái trái, cái hoa nó rồi ra cái nó nhúng vô cái chậu nước đó để cho nó nở, nó cái trái nó ra vậy. Còn trái cà nó chích thuốc, trái sầu riêng đó thì trái cà tím đó quý vị, trái cà tím đó người ta chích thuốc vào luôn, lấy cái xì rành chích vào. Trái sầu riêng nhúng cái nước gì vàng vàng đó, vân vân. Rồi rau, cái bó rau nó nhúng cái gì đó nó tươi nó lại đủ các loại như vậy. Và quý vị để ý coi các cái loại đó thuốc không à. Bây giờ chỉ như mít đi ha, người ta vào vườn người ta hái mít sống vậy đó, rồi về người ta chích thuốc thế nào đó, người ta làm cái cách nào đó nó chín hết, nó chín. Quý vị để chín tự nhiên á, nó từ từ nó chín, ngày này nó chín chút, ngày kia chín chút, nó từ từ. Còn mua mấy cái đồ đó về cái là ngày hôm sau nó rụp, nó rã hết liền, chuối rồi vân vân, toàn rồi. Đúng là ẩm khổ thực độc. Cho nên dần dần Thiền Trang nói thôi hết hết, sợ lắm. Mấy năm ở thành phố Hồ Chí Minh Thiền Trang nói Thiền Trang giống như thiếu trái cây, thiếu chất trái cây, không dám ăn. Thì thấy toàn đồ độc không dám ăn đâu. Mình hồi đó không có tiền nữa, đâu có dám đi mua đâu, ở trong những cái bách hóa sạch đó đâu có dám mua những cái nơi sạch đâu. Cho nên là toàn ăn đồ ở ngoài chợ thôi, ai tới Phật tử đem tới cúng dường đơm đầy trái cây trên bàn Phật đó, đó trái cây nhiều lắm nhưng mà không dám ăn, không ai dám ăn hết, hầu như không ai dám ăn, chưng vậy cho vui thôi à, trái cây để chưng cho vui, nhờ các chùa cho nên còn tiêu thụ được trái cây, người dân đem xuống người dân cũng không ăn, Phật tử không dám ăn, kêu thuốc không mà thầy ơi ăn sao được đó, không ai dám ăn mà để mấy bữa nữa đó, vậy cho nên rất khó. Đó, rất khó quý vị, thời nay đúng ẩm khổ thật độc. Nghe nói ở Vũng Tàu có một hòa thượng, ngài hình như hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Trí Tịnh ở Vũng Tàu đó, ngài là chiên á quý vị, để trái cây ở trên bàn Phật đó, nó khi nó úng vậy đó, rồi đó mới xuống ép nước uống, không ăn cơm vậy đó, mà da dẻ ngài hồng hào vô cùng luôn, công phu ngài không biết tới đâu rồi, nhưng mà giờ cái đấy đó, ngài chiên nhập thất thôi, một vị chắc là Bồ Tát thị hiện đó quý vị, ở Vũng Tàu. Thiền Trang rất tiếc là có một lần đến đó, nhưng mà đợt đó đúng cái đợt đó ngài nhập thất mất, không có gặp cơ hội để gặp. Nghe nói là ngài không có ăn cơm gì hết á, chỉ có lấy đó chân trái cây trên bàn Phật đó. Như chùa nhiều trái cây lắm, cái ép nước ra cho ngài uống vậy thôi, không ăn cơm không ăn gì hết, chỉ uống nước trái cây mà da dẻ hồng hào, mình thấy trái cây đó mình còn không dám uống nữa, chứng tỏ công phu ngài thượng thừa rồi. Thiền Trang tin là ngài chắc là sau này sẽ thành công vãng sanh, chắc là tự tại lắm, tuyệt vời lắm, thật sự nghe nói là đức hạnh lắm và có gọi là năng lực như vậy. Quý vị dễ gì quý vị uống vô chút xíu cái đồ không cần mình nói đồ độc, mình chỉ cần uống cái nước mà nó hơi chuyển màu như vậy thôi rồi nó đau bụng rồi, mà ngài như vậy không cần ăn cơm, chỉ uống nước đó thôi, đó là cái hạnh này tuyệt vời đó. Cho nên ở đây là ẩm khổ thật độc, thật sự chúng ta không phải là thần thông, không có thần thông dự dụng thì đúng là ẩm khổ thật độc. Còn nói trên lý đó, nói trên lý ý là nói gì, ẩm khổ đây là uống cái ba cái khổ, khổ đó là gì, khổ của sanh tam khổ hoặc bát khổ. Tam khổ là gì, gồm có ba cái điều khổ đó. Còn tám điều khổ thì thật ra mà nói ba điều khổ là cái tổng quát của tam giới đó, gồm có chia ra thêm thành tám điều khổ. Những điều này chúng ta đã học nghe qua rồi, tám điều khổ chúng ta thì dễ nhớ nhất, thứ nhất là sanh khổ, thứ hai là gì, già khổ, thứ ba là bệnh khổ, già khổ và tử khổ, là bốn cái khổ. Sau đó là gì, ái biệt đi khổ, yêu nhau thương nhau mà phải chia lìa nó khổ. Rồi oán tắng hội khổ, gắt ghét nhau quá mà gặp nhau hoài, gặp gỡ oan gia không mà, cho nên khổ. Rồi gì, hai điều cuối cùng đó là ngủ ấm xíu thành khổ, là điều cuối cùng ha. Ái biệt ly khổ, ăn tán hợp khổ, cầu bắt đắc khổ. Có một điều nữa là cầu mà không được cho nên khổ. Rồi là ngủ ấm xí thành khổ. Ngủ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức, nói đơn giản là vật chất và tinh thần. Vật chất và tinh thần nó thay đổi, ví dụ như vật chất cái thân thể chúng ta là cái sắc đó, nó thay đổi, nó khiến cho tự nhiên dục vọng nổi lên, nục vọng nổi lên, tự nhiên nó ham dục đó. Như vậy rất khổ, hừng hực, đó gọi là xí thạnh, hừng hực ở ngửa nó thiêu đốt. Còn không, trong tâm chúng ta là thọ tưởng hành thức, cái thọ là cái cảm nhận của ta, vì cảm nhận thấy người đó rất là tốt đẹp cho nên chạy theo cái đó, tưởng theo như vậy, rồi tưởng khổ, hành là đi theo đó, thích cứ biết vậy đó, cho nên là cái chạy theo những cái điều đó là khổ. Đó gọi là, đó là uống gọi là ẩm khổ, thực độc đó. Thực độc là gì? Là nguyên nhân của ba cái độc tham sân si đó. Chúng ta ăn những cái ba độc tham sân si, ăn thế nào? Tức là người này tạo ra cái gì tham cho nên họ mới cướp giật của mình, đúng không? Họ tham, họ sân cho nên họ chửi mình, họ si cho nên họ giành giật, họ làm đủ thứ. Đó gọi là chúng ta lãnh đủ những cái điều khổ đó từ tham sân si đó, cho nên gọi là ẩm khổ thực độc. Thì ra vậy. Còn nếu mà nói tam khổ á, là ba điều khổ, thì có hoại khổ đó, nỗi khổ, khổ khổ đó. Khổ rồi, cái khổ đằng trước là chia ra làm 8 cái. Rồi thứ hai là hoại khổ và hành khổ. Hành khổ là cái biến đổi, những cái biến đổi cho nó khổ. Còn khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ba cái điều khổ gọi là tam khổ. Thì trong đó khổ khổ chia ra là thành, gọi là khổ này chồng chất số kia, chia ra thành 8 khổ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta ở thế giới này toàn là tạo những điều khổ đó. Và đây Phật nói là gì? Phật nói là gì? Vị thường nên tức. Vị là chưa, chữ thường đó. Ở trong Tịnh Độ Lại Kinh giải như nghĩa người ta dịch nhầm, có dịch là thưởng, thưởng là nếm, không phải. Đây là thường. Thường là chữ thường này có nghĩa là gì? Theo từ điển chúng ta có thể thấy được, từ điển này thường là phó từ là từng. Vị thường là chưa từng. Ninh tức, ninh tức thì hòa thượng chú giải an ninh chỉ tức, tức là chúng ta dịch nghĩa ra là an bình ngừng nghỉ, tức là chưa bao giờ an bình, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ý nói ở thế gian này là toàn là điều khổ không à, cho nên là những cái điều độc như vậy chưa bao giờ ngừng nghỉ hết. Cho nên là rất là đáng thương, chúng ta thật sự ở đây chúng ta rất là đáng thương mà chúng ta không biết, và chúng ta khổ, chúng ta ở đây còn đắm say thế giới này thì thật sự rất là đáng thương. Vì ở trong khổ mà không biết khổ, ở trong đau khổ mà không biết khổ, đó là bất hạnh. Người ở trong khổ mà người ta biết khổ thì người ta có, còn có gọi là trí huệ, còn có sáng suốt, thì còn có trí huệ thì không có đến nỗi khổ, gọi là chưa đến nỗi thương lắm, thương lắm. Còn bây giờ khổ lắm mà không biết mình khổ luôn thì thật sự là quá đáng thương. Cho nên Phật mới nói tiếp theo đây: ngô ai nhữ đẳng, là ta ai là thương, là yêu thương thương nhữ đẳng là các ông, ta yêu thương các người, ta thương các người lắm, tại thấy các người khổ quá. Phật đó, Phật Thích Ca Mâu Ni nói vậy: khổ tâm hối dụ, khổ tâm tức là hết lòng. Hối, hối dụ là sao? Chữ hối á có nghĩa là hối là khuyên, là hối là trong cái chữ trùng trùng hối miễn á quý vị, chữ hối này nè. Dụ, dụ là gì? Dụ có nghĩa là nói cho biết, nói cho rõ. Như vậy hối dụ đó là khuyên răn, nói cho biết rõ. Thọ giữ kinh pháp. Thọ, chữ thọ này là truyền thọ, thọ này khác chữ thọ kia. Chữ thọ kia nó không có bộ thủ lần trước, cho nên trong câu là nam nữ thọ thọ bất thân đó quý vị. Đọc vậy cũng biết là nam nữ thọ thọ bất thân là gì. Trong phim á, quý vị coi trong phim thì hay có nam nữ thọ thọ bất thân. chữ nam nữ thì chúng ta biết rồi, đằng sau có chữ nam nữ, đằng sau thọ là chữ thọ này, thọ là chữ thọ kia, bỏ đi bộ 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 thủ đằng trước, bộ thủ tay đằng trước, tức là nam nữ mà đưa cho nhau á, cái gì đó, người này đưa cái người kia, hồi xưa lễ nghĩa trong nho gia đó là gì? Bất thân, tức là tay này không được, thân này không được chạm thân kia. Tức là bây giờ quý vị đưa cái gì như đưa cái bút nha, đưa ra làm sao người cầm sao đó không được chạm nhau. Hồi xưa lễ nghĩa như vậy đó, chứ bây giờ không có đâu, bây giờ nó không phải như thế đúng không? À, không được chạm thì sao? Chạm cái sợ cái khởi lên tà niệm. Đó, người nam với người nữ khác nhau, đó, thân thể khác nhau, chạm cái điện xẹt cái khởi lên tà niệm ngay. Cho nên là lễ nghĩa nho gia là nam nữ thọ thọ bất thân là đưa cái vật gì đó là không có được chạm vào người nhau rồi đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái tiêu chuẩn ngày xưa với tiêu chuẩn bây giờ khác quá à. Đó, chúng ta hiểu cái chữ thọ này, thọ giữ kinh pháp, chữ thọ cái là truyền, là đưa, là cho, giữ là cho, như vậy truyền cho kinh pháp. Kinh pháp đó là kinh và phương pháp à, chúng ta nói là kinh pháp, thật ra là kinh điển và phương pháp. Phương pháp gì? Phương pháp tu hành để ra khỏi sinh tử luân hồi đó. Ở đây nói chính là nói kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta kinh Vô Lượng Thọ vì Đức Phật thấy là thương các người quá, các người khổ quá, cho nên ta hết lòng hết tâm khuyên bảo, nói cho biết rõ những điều khổ đó, nói cho biết là thế gian này là giả đó con đừng có tu nữa, con đừng có ham nữa, nhất thiết hữu vi pháp như mong nguyện bào ảnh đó con. Nói như kinh Kim Cang á, nói nhiều như vậy để chứ buông xuống thôi. Bây giờ buông xuống để làm gì? Tu các truyền cho kinh pháp. Tất trì tư chi, chữ tất là điều, điều phải gì? Trì là giữ gìn, tư là tư duy. Chữ chi này là đại từ, là thay thế cho điều đó. Điều đó tức là cho kinh pháp, tức là Phật truyền cho kinh pháp rồi. Bây giờ mình hãy cố gắng giữ gìn đi, hãy suy nghĩ, tức là tư duy về điều đó, tức là đang học kinh đi. Cho nên chúng ta đang học kinh và giữ kinh nè, trì kinh nè, tùy là giữ gìn, là tung theo đó. Tất phụng hành chi, tức là tất điều, chứ tất là điều à, hết thảy à, tất cả mọi người đó hãy phụng hành điều đó đi. Chữ chi này cũng giống như chữ chi trước là đại từ đó, có nghĩa là điều đó, tức là hãy phụng hành theo kinh đi. Tại vì chúng ta nói đơn giản là gì? Hãy giữ gìn, hãy nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ đi, hãy phụng hành theo kinh Vô Lượng Thọ đi. Nói đơn giản vậy đó. Còn nếu mà nói rộng ra là các kinh điển khác nữa. Tôn ti nam nữ, tôn là tôn kính à, ti là ti tiện, tức là những cái bậc tôn kính và bậc tư tiện à, tức là ý nói nhiều hạng người khác nhau. Nam nữ là ý nói là cũng là hạng người khác nhau thôi, một người nam nữ, bây giờ có dạng bán nam bán nữ rồi đủ các loại nữa à, nhiều lắm, nên nói chung là tất cả các hạng người. Rồi quyến thuộc là bà con thân bằng với nhau đó, bà con với nhau. Bằng hữu, bằng hữu là bạn bè với nhau. Thế nào? Chuyển tương giáo ngữ, quý vị thấy có cái câu chuyển tương là thay phiên nhau, chuyển tương là thay phiên nhau. Giáo ngữ là gì? Dạy bảo cho nhau đó, tức là ở đây nói là tất cả mọi người hãy cùng nhau chuyển truyền trao kinh điển, hoằng dương kinh điển đi. Người này truyền cho người kia, người truyền qua cho người lại, và cùng dạy nhau, dạy bảo lẫn nhau đi. Đó, ý nói vậy đó, tất cả mọi người hãy đoàn kết lại mà truyền trao kinh điển đi. Kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Nói đơn giản là kinh Vô Lượng Thọ. Cùng nhau để mà dạy dỗ nhau, nhắc nhở nhau. Đó. Tự tương ước kiểm. Tự tương ước kiểm, chữ tương cũng giống vậy. Tự là mỗi, tự tương tức là mỗi người phải cùng nhau, tự tương á, cùng nhau. Ước, chữ ước này có nghĩa là quản thúc hay là ước thúc. Trong từ Hán cổ một chữ là hai chữ. Ước thúc có nghĩa là gì? Hãy quản thúc lẫn nhau đó. Tự tương ước tức là hãy quản thúc lẫn nhau, hãy hạn chế ràng buộc, tức là theo kinh điển nói như thế nào mình cố gắng mình đối chiếu theo đó, mình làm cho đúng Rồi cùng nhau quan sát lẫn nhau coi. Chữ kiểm này là kiểm điểm, tức là tra xét đó. Tức là bây giờ ý nói tự tương ước kiểm, ý nói là gì? Cùng nhau hãy quan sát, giúp đỡ cho nhau, hãy quản lý lẫn nhau đó. Giống như người này suy xét coi người kia làm được không, giúp đỡ nhau, gọi là rồi góp ý cho nhau đó. Rồi truyền trao cho nhau đó, thấy người ta sai mình nhắc đó. Mình hướng dẫn cho người ta để tránh những lỗi lầm đó. Cho nên ở đây nói là tinh thần đó, là không phải tu mình tu như thế. Hòa thuận nghĩa lý đó, phải hòa thuận. Hòa là hòa, hòa tức là hòa thuận, còn thuận này là tùy thuận, hai chữ thành bốn chữ, hòa thuận rồi tùy thuận, tức là hòa theo với mọi người nha, được sống với mọi người và hòa. Rồi tùy thuận là thuận theo nghĩa lý, tức là theo nghĩa lý kinh điển mà mình làm. Hoan lạc từ hiếu, chữ hoan này là hoan hỷ, lạc là khoái lạc, khoái lạc là vui vẻ, mình phải hoan hỷ, mình phải vui vẻ à, phải từ hiếu, từ bi, từ này là từ bi, hiếu thuận đấy. Cho nên dạy là vậy để quy đó quý vị, bề ngoài hương mặt phải phải vui vẻ hoan hỷ à, rồi đối với người phải có tâm từ bi, đối với cha mẹ phải hiếu kính, đối với thầy cũng phải hiếu kính đó. Như vậy tôn kính, đây là toàn đệ tử quy không đó chứ bộ quý vị đó. Và mỗi người phải hòa đồng với nhau cùng tu đó. Tóm lại đoạn này chính là nói về lục hòa kính đó quý vị. Đoạn này chính là nói về lục hòa kính. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ không thiếu điều gì ha. Ở đây quý vị thấy nếu mà chúng ta coi kỹ ra, đây cũng là lục hòa kính nè. À, cùng giới hòa cùng tu nè, chỗ này nè, đây giới hòa cùng tu nè, tự chuyển tương giáo ngữ, tự tương ước kiểm nè, hòa thuận nghĩa lý nè, đó là kiến hòa đồng giải nè, thân hòa đồng ý hòa đồng diệt nè, hoan lạc từ hiếu nè, đấy vân vân đấy. Thì chúng ta mở rộng ra chính là lục hòa kính, cho nên đâu có thiếu gì đâu quý vị, kinh Vô Lượng Thọ không thiếu gì cả. Rồi đoạn này tạm dịch như sau: chỉ thế gian này thiện ít ác nhiều, uống đắng ăn độc chưa từng bình an, khổ chưa từng ngừng nghỉ, ta thương các ông hết lòng dạy rõ, truyền cho kinh pháp tất cả cần phải, tư duy giữ gìn y giáo phụng hành, tôn quý ti tiện, nam nữ quyến thuộc, bạn bè thân hữu, truyền dạy lẫn nhau, cùng nhau thúc liễm. Ở đây thì trang dịch là thúc liễm thì rõ hơn chút. Nó thúc liễm là thì thúc tức là đôn đốc, liễm là kiểm liễm đó. Cần phải hòa thuận, hợp theo nghĩa lý, hoan hỷ vui vẻ, từ bi hiếu thuận. Đó toàn là dạy chúng ta làm điều tốt không à. Đó đoạn này. Và Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: chỉ có thế giới chúng ta đây, người tu thiện ít, người làm ác nhiều. Các người ở trong đời sống thường ngày, mỗi ngày phải chịu đủ mọi thứ đau khổ, điều là thuận theo chi phối của phiền não tham sân si, đang tạo tác vô số ác nghiệp, từ trước tới nay chưa từng ngừng nghỉ. Vì nghe cho kỹ nha, đoạn này á, đầu tiên Hòa Thượng chú giải là chúng ta chỉ có thế giới chúng ta này nè, người tu thiện thì ít, người làm ác quá nhiều đi. Ở các người ở trong đời này á, các vị mà ở trong đời sống thường ngày, mỗi ngày phải chịu đau khổ mọi thứ, đều là thuận theo chi phối của phiền não tham sân si đó, mà tạo tác vô số ác nghiệp. Đấy chúng quý vị nhớ nha, tạo tác vô số ác nghiệp, đó là ẩm khổ thực độc đó. Từ trước đến nay chưa từng ngừng nghỉ, tức là trước giờ mình tạo nghiệp nhiều lắm rồi. Cho nên đoạn này cũng nói giống như kinh Hoa Nghiêm nói. Kinh Hoa Nghiêm nói gì quý vị? Quý vị nào nhớ trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Ở phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nói, nếu mà nghiệp của chúng sanh có hình tướng thì mười phương hư không, không thể dùng chứa hết. Cho nên ở đây đoạn này giống như đoạn trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ thật sự đúng là trung bản của kinh Hoa Nghiêm, và trung bản kinh Hoa Nghiêm đúng không sai. Vì sao? Đoạn nào cũng thông với nói kinh Hoa Nghiêm. Ở đây nói là gì? Chưa từng ngừng nghỉ, tức là tạo nghiệp ác như vậy chưa từng ngừng nghỉ, gọi là ẩm khổ thật độc á. Nó chưa từng nghĩ chính là nghiệp chướng chúng ta chưa có bao giờ dung chứa hết được. Giống như là nếu mà nó có hình tướng thì là mười phương không cũng không có thể nào dung chứa hết được. Tất cả vũ trụ này chứa không hết nghiệp của chúng sanh. May quá không có hình tướng. Hòa Thượng chú giải tiếp như thế này: Phật thương xót chúng ta, cho nên hết lòng hết dạ dạy bảo nói rõ, truyền thọ cho chúng ta phương pháp rời khổ được vui. Hòa Thượng mở ngoặc, ở đây chính là chỉ kinh này, tức là phương pháp rìa khỏi được vui chính là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ gọi là Vô Lượng Thọ mà, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác kinh đó, đằng trước đã đưa ra kết quả là được Vô Lượng Thọ đó, Vô Lượng Thọ trong đó vô lượng hoan hỷ. Hòa Thượng chú giải tiếp: Sau khi tiếp nhận kinh này đó, cần tư duy nghĩa lý trong kinh, sau đó y giáo phụng hành. Vì nhớ nha, phải tư duy nghĩa lý trong kinh, chứ không phải là tụng kinh mà không thuộc kinh, không hiểu cái kinh đâu, rồi không chịu nghe giảng kinh đâu, gì hết, làm sao hiểu được. Sau đó mới y giáo phụng hành, đem giác ngộ lợi ích của chính mình đạt được, chuyển dạy cho tất cả đại chúng, cùng hưởng với gia thân quyến thuộc bạn bè, vân vân. Tức là gì? Chúng ta phải tự lợi rồi tha lợi, sau khi mình giác ngộ rồi thì mình đạt được rồi, mình chuyển dạy cho những người khác nữa à, là chưởng tiên chưởng tương giáo ngữ đó à, giống như câu trên đoạn trước là chuyển tương chẩn tế, thì đây cũng chuyển tương giáo ngữ. Mình phải thành tựu cho mình trước đã chứ, đằng trước còn có nhân năng tự độ chuyển tương chẩn tế, thì ở đây là phải chuyển tương giáo ngữ. Mình làm được rồi, mình hiệu quả rồi mới đi nói người ta, chứ chưa có hiệu quả mình nói ai nghe, đúng không quý vị? À, giống như Thiện Trang bây giờ, quý vị thấy Thiện Trang bây giờ bao nhiêu năm tu hành cũng có một chút xíu chuyển đổi. Hồi xưa xấu hơn, hồi xưa phiền não rất nhiều, bây giờ thì cũng tốt đẹp, mọi thứ cũng thuận lợi. Nó nhiều người bây giờ bắt đầu ngưỡng mộ. Hồi xưa họ nói bỏ con đường sự nghiệp với xuất gia chắc là mịt mờ đó, không biết thế nào đó, nhưng mà bây giờ người ta thấy mình cũng có một chút thành tựu, vân vân. Mình tu ba hành bao nhiêu năm, sức khỏe mình tốt, những người bạn của Thiện Trang bây giờ nhìn mặt mày già chát rồi ha, về sức khỏe yếu rồi, nhiều người đâu tốt đâu, hoàn cảnh khác đó, họ thấy kiểu ôi biết vậy hồi xưa đi xuất gia đi tu rồi ha đó. Cho nên đó là gì? Mình phải làm được tấm gương cho người ta rồi mình mới đầu chuyển lòng, chuyển trao kinh pháp đó, chuyển dạy đó. Cho nên là quý vị thấy lâu người bạn, mấy người bạn của Thiện Trang lâu vô xin mấy nghe pháp ở dân dân đó, tự nhiên thôi à, người quen, người bạn, người học trò vân vân vô xin pháp, xin kinh về đọc. Nó chưa biết là tu được bao nhiêu, nhưng mà ít nhất từ sau người ta cũng bắt đầu thấy học Phật có hiệu quả. Đó. Rồi có một số đồng nghiệp lâu lâu nhắn tin lên, nhắn thấy hỏi việc gì về Phật pháp, họ nhắn cũng xưng con, thì Trang cũng lạ. Ồ, hồi xưa người ta đâu có tin tưởng Phật pháp đâu, bây giờ nhắn xin con, thì Trang thì cũng hương tiện thôi. Thì Trang nói vẫn là xưng, đối với hồi xưa xưng người ta là chị thì bây giờ cũng xưng là chị, xưng anh thì vẫn xưng anh đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy mình hãy làm thành tựu cho mình trước, có thành tựu bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đại chúng ha, chứ đừng có lo lắng ha, đừng có lo lắng. Cứ từ từ mình tu tốt rồi tự nhiên sẽ được, như trong đây nói là gì, là chuyển tương giáo ngữ đó. Mình sẽ làm tốt được rồi, mình sẽ chuyển dạy cho người khác được đó, để cho những người trong đại gia thân quyến thuộc cùng nhà hưởng. Và thường chú giải trực tiếp như sau: chính mình cần phải ước thúc, tức là phải quản thúc chính mình đi, hạn chế lại, hay gọi là phản tỉnh kiểm điểm tất cả sai lầm tư tưởng hành vi, cố gắng đạt tới sửa lỗi làm mới. Thái độ đối người, đối sự, đối vật phải hòa thuận, phải tùy thuận, không được trái nghịch nghĩa lý. Như vậy thì có thể đạt được đời sống hoan hỷ khoái lạc. Lại dùng tâm từ bi, tâm hiếu thuận để đối đãi tất cả chúng sanh, chính là tu Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh chân chánh. Đó, quý vị nhớ đây Toàn dạy chúng ta là gì? Đầu tiên mình phải làm tốt bản thân mình, đúng không? Rồi mình phải tùy thuận với chúng sanh nè, không được trái nghịch với nghĩa lý nè. Rồi mình thế nào? Phải trong đời sống phải được được đạt được cái gì? Vui vẻ, hoan hỷ, khoái lạc. Chứ tu hành gì mà nhìn mặt mày khổ quá à, như vậy đâu có vui đâu, làm sao đổ người ta. Rồi phải từ bi, phải hết lòng, hết tâm hiếu thuận đối đãi với tất cả mọi người, thì đó chính là tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo, trong hành Bồ Tát hạnh ở trong đời sống chân chánh rồi. Cho nên rất là tuyệt vời, thì đang thấy rõ ràng kinh Vô Thọ dạy chúng ta rất tuyệt vời. Và ở đây thì sẵn nói đến chỗ này, thì đang nhớ trong phẩm ở trong Hòa Thượng giảng á, trong tập 539 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 539 và tập 540 là Hòa Thượng giảng phẩm này, cũng là giảng phẩm này. Thì Hòa Thượng nói vì sao chúng ta ngày nay niệm Phật tức là nghe nói là niệm Phật á, là câu niệm Phật có thể gì trừ bao nhiêu tội nghiệp đó, mà tại sao, vì sao ngày nay chúng ta ngày ngày niệm A Di Đà Phật vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy đó? Hòa Thượng có đặt ra một câu hỏi. Theo lý mà nói thì tất cả tội nghiệp đều phải tiêu trừ sạch sẽ, vì sao người niệm Phật vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy? Đó, quý vị, đây là câu chúng ta phải nói rõ là tại sao. Hòa Thượng đưa ra vấn đề này thì cha thấy hay. Hòa Thượng trả lời là vì niệm Phật mà không trì giới. Quý vị nghe cho kỹ nha, vì niệm Phật mà không trì giới, trong từng tiếng niệm Phật đều xen tạp năm ác, mười ác, nguyên nhân ở đây vậy. Đó, cho nên nhiều người tu hành không có đắc lực là vậy đó. Vì niệm Phật không trì giới, tức là không giữ giới. Trong từng tiếng niệm Phật mà quý vị còn nghĩ đến năm ác và mười ác, tức là còn tham sân si, rồi làm bao nhiêu ác, còn muốn phỉ báng người ta, rồi thế này thế kia, thì làm sao niệm Phật đắc lực. Cho nên Hòa Thượng nói tiếp, nếu như hiện tại những người học Phật trong thế gian này, những người tu tịnh độ niệm A Di Đà Phật đều có thể tu năm giới, 10 điều thiện cho tốt, không phạm giới, không phá giới, thì thế giới này sẽ không có nhiều tai nạn như vậy. Đó, quý vị nghe nè, đó, thế giới này tại sao nhiều tai nạn? Vì chúng ta tu tu không tốt. Đó, nếu như ai mà cũng niệm Phật tu tốt, nữ giới, năm giới, 10 thiện làm được. Cho nên hiện đại á, nói thì trên tăng tháng thì đã lắm, nhưng mà thực tế chúng ta làm được. Cho nên là ở đây Hòa Thượng còn nói thêm nào, là gì? Trì giới niệm Phật mới là gốc của đức. Niệm Phật không trì giới thì không được. Gốc của đức này bị quý vị phá hỏng rồi, bị năm ác, năm ác là tham sân si mạn nghi, bị mười ác, mười ác chính là ngược lại của mười thiện, bị phá hoại rồi. Cho nên ở đây chúng ta ráng giữ không tham, không sân, không si, không nghi ngờ, không mạn, tức là chống cao ngã mạn, rồi không làm mười điều ác nữa. Cho nên ở đây tu hành á, Hòa Thượng vẫn nói là tại sao là chúng ta tu hành không đắc lực, nhiều người tu hành không đắc lực là do thiếu dư giới. Cho nên quý vị thấy nhiều đồng tu tịnh độ nghe tịnh độ đại kinh giải nghĩa nhiều lắm mà cũng lơ là, ha, lơ là lắm, không có sợ. Cái tu thì tu vậy thôi, chứ mà sẵn sàng làm những tham sân si mạn nghi vẫn làm. Đó, rất nhiều quý vị thấy rõ ràng người đăng pháp Hòa Thượng hằng hà sa số. Hồi xưa Thiện Trang hay đăng vì ít người đăng, bây giờ nhiều người đăng rồi thì Thiện Trang ít đăng lắm, không đăng nữa. Có người đăng hết rồi, đăng nhiều lắm, nào nói toàn điều hay, nói toàn điều tốt, bài pháp Hòa Thượng, nhưng mà phiền não vẫn là phiền não. Ít có người làm được lắm quý vị, thật sự nói thời nay người làm tốt không nhiều. Đây chúng ta nói sự thật, chứ không phải là chúng ta nhìn người ta xấu người ta, còn người ta làm thì nghiệp của người ta thôi. Chứ nếu mà ai tịnh độ chúng ta đó, những người tu theo Hòa Thượng mình không, ai ai cũng đều tu tốt, ai ai cũng làm đúng như lời kinh dạy, đúng lời Hòa Thượng dạy, thì chắc tin rằng bây giờ cách tịnh độ chúng ta thịnh hành vô cùng, và rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, ảnh hưởng đại chúng rất lớn. Còn bây giờ mình học, mình học lấy lời Hòa Thượng, mình đem phỉ báng người này, phỉ báng người kia, chê người này, chê người kia, thấy người ta hư không đúng pháp môn mình đã chê, đó, đủ các loại. Như vậy làm sao được? Mà bây giờ tà nó nhiều quá rồi, cộng hay tà nhiều, tất nhiên chúng ta phải nói, nhưng mà nó nói một cách nào đó. Còn bây giờ chê chính mình không làm được, rồi chính mình thấy tạo nhiều nghiệp ác đó, cho nên là không có giữ giới là điều quan trọng nhất. Hòa thượng nói đoạn rồi, quý vị nhớ nha, thật tế mà nói, từ phẩm 32 đến phẩm 37 khuyên chúng ta giữ giới niệm Phật đó. Và tốt, tổng kết lại chỉ có bốn chữ: trì giới niệm Phật. Mà nói nhiều như vậy đó, à, quý vị thấy rõ ràng đây, khuyên tới khuyên lui cũng chỉ vậy thôi. Làm sao giữ theo giới? Giới đâu? Kinh pháp giới ha. Cho nên là kinh pháp là giới rất rõ ràng. Bây giờ mình không có tung theo kinh pháp, mình cứ làm theo tùy thuận phiền não. Rồi chúng ta đến đoạn thứ tư. Mời quý vị sang đoạn thứ tư. Chúng ta sẽ cố gắng học hết đoạn thứ tư. Rồi bữa sau chúng ta còn 4 đoạn nữa. Kinh này 8 đoạn, phẩm này 8 đoạn. Đoạn thứ tư: sở tác như phạm, tắc tự hối quá, khử ác tiểu thiện, triêu văn tịch cải, phủng trì kinh giới, như bằng đắc bảo, cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hạnh, tự nhiên cảm giác, sở nguyện triếp đắc. Đầu tiên là sở tác như phạm. Sở tác, cái chữ sở là đã, những cái việc làm nào mà chúng ta đã làm rồi gọi là sở tác, những việc nào đã làm rồi. Nếu như, chữ như này là như quả, tức là nếu như, tại vì hán cổ một chữ là hai chữ. Nếu như đã vi phạm, tức là gì? Vi phạm giới luật, vi phạm theo điều trong kinh đã nói, Phật cũng không có bỏ chúng ta. Yên tâm, quý vị lỡ phạm rồi cũng sao, thì Phật mở con đường, nói là thế này: tắc tự hối quá. Chữ tắc là liền, thì ha, liền, liền tự sám hối. Hối là sám hối, quá là lỗi lầm, à, sám hối lỗi lầm. Thì liền phải sám hối lỗi lầm, tức là chúng ta lỡ phạm rồi vì phiền não nhiều quá mà quý vị, à, cho nên là cho phép sửa lỗi không sao cả, đới nghiệp bản sanh mà, à, miễn là phải chịu liền nha. Ở đây nên sửa chữ liền, à, liền phải sám hối, à, liền sửa thì rõ ràng hơn, phải sửa ngay chứ không phải để cho lâu ngày. Khử ác tự thiện, chữ này có hai âm, một âm là khứ là đi, còn khử là bỏ, bỏ đi ác, khử ác tức là bỏ ác. Tự thiện thì chữ tự này, chữ tự này là có nghĩa là theo, theo cái điều thiện, tức là chúng ta bỏ đi điều ác mà đi theo điều thiện, à, theo điều lành. Triêu văn tịch cải, triêu là buổi sáng, là sáng sớm. Giống như Thiện Trang có nhắc cho quý vị ở lần giảng trước á. Lần giảng trước Thiện Trang nói là Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói, và Thiện Trang cũng nói là thật sự mà nói, quý vị muốn không có dẫm đạp chúng sanh á, trong ngày á, quý vị nên trước khi xuống giường á, chúng ta niệm Phật trước đúng không? Thường ngủ dậy chúng ta bắt đầu chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 10 câu. Thì sau đó quý vị nên đọc cái bài kệ mà trong Oai Nghi của người xuất gia có dạy, trong giới luật Oai Nghi của người xuất gia đó, là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Án dược đế lục ni tá hà, án dược đế lục ni tá hà, án dược đế lục ni tá hà. Thì đó là gì? Tùng triêu, chữ triêu này giống như chữ triêu trong đoạn vừa rồi, chữ triêu trong kinh Vô Lượng Thọ. Thì tùng triêu dần đáng trực trí mộ, tức là từ cái sáng sớm, chữ triêu là sáng sớm, dần là giờ dần, à, dần đáng trực trí mộ, tức là đến khi thẳng đến, tức là từ sáng sớm, từ bắt đầu từ giờ dần là 3 giờ sáng đó, đến trí mộ, tức là tới khi trời tối. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tức là tất cả chúng sanh phải tự giữ gìn cái thân mình, giữ họ, tự bảo vệ họ. Nhược ư túc hạ tán kiều hình, tức là nếu mà ở dưới chân tôi mà bị nát hình, tức là lỡ mình bị dẫm lên nó chúng sanh á, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ, tức là ngay lúc đó các người hãy sanh tịnh độ đó, tức là lỡ mà đạp nó thì mình có cái đầu câu cái đó, rồi đằng sau là câu chú mình đọc 3 lần. Thì quý vị thấy, Thiện Trang thấy nè, Thiện Trang, ngài Pháp Sư Đinh Hoàng nói, và Thiện Trang cũng cảm thấy là ngày hôm đó mình rất là ít đạp con trâu trùng. Ngài Đinh Hoàng nói đạp cũng không có thấy nó chết. Thiện Trang thấy rất ít khi nào quên á. Vì quý vị thật tâm mà quý vị đọc được bài chú đó và bài kệ đó, Thiện Trang chia sẻ, vì quý vị đi á, là có thần hộ pháp á, người ta bảo vệ, khiến cho các cái chúng sanh, cái côn trùng á, gần như nó khó bị đạp á. Quý vị chí thành độc, còn sơ xuất lắm thì đạp một hai con nó vẫn hạn chế rất nhiều. Cho nên ai đó mà muốn giữ giới tốt á, đây là chỉ cho cách đó nữa. Thiện Trang chỉ rất nhiều cái, nhưng mà đây là một cái mà Thiện Trang thấy rất là hiệu quả. Bài kệ đó không khó. Quý vị thấy đọc bài kệ đó âm khó quá thì lên mạng đọc nghĩa cũng được. Thiện Trang đã hồi trước đã chia sẻ rồi, bây giờ có một số đồng tu chưa nghe lần một, nên chia sẻ lại. Đây là phương pháp để giữ tốt cho mình giới sát. Thì ở đây nói gì? Triêu văn, tức là buổi sáng nghe. Văn là văn tư tu, là nghe hiểu rồi. Thì tịch cải, tịch mà tối sửa, tức là ý nói nghe xong liền sửa liền, ngay trong ngày đó, chứ không phải là mình để hoài, mình nghe xong mình không thực hành đó. Cho nên nếu mà việc làm gì đã có lỡ vi phạm với kinh, với giới, thì ngay lập tức phải sám hối, phải tự mình sám hối, bỏ đi điều ác mà theo điều lành. Sáng nghe thì tối phải sửa, tức là nghe ngay, sửa ngay liền, chứ không phải nghe rồi, những cái điều mình nghe rồi mình không có chịu làm. Phụng trì kinh giới. Chứ phụng trì, chứ phụng là gì? Phụng trì là phụng, là phụng hành ha, tức là mình rất kính phụng, giữ gìn kinh và giới, nhớ nha. Cho nên là quý vị tìm kỹ chữ giới đó, ở trong kinh vườn họ nhắc đi nhắc lại rất nhiều, phải phụng trì kinh giới. Như bần đắc bảo, là như người nghèo mà được báo vật của báo, tức là người nghèo cùng mà bây giờ được của báo đó. Mình phải coi kinh đó, giống như là quý giá, giống như báo vật vậy đó, giống như châu báu vậy đó ha, giống như châu báu vậy đó. Cho nên là rất là tuyệt vời đó, quý vị cần để ý đó. Rồi cải vãng tu lai, là sửa xưa tu nay ha, tức là sửa, cải là sửa cái điều đã qua rồi, hồi xưa sai rồi, bây giờ bỏ đi ha. Tu lai là bây giờ, tu từ bây giờ cho đến về sau, tu về sau. Tẩy tâm dịch hạnh, chữ này à, Thiện Trang xin lỗi quý vị, gọi là sám hối với quý vị là mấy lần trước, chữ này chúng ta đọc là sái tâm dịch hạnh, nhưng mà đó là một sự sai lầm. Chữ này á, chữ tẩy này không có mấy âm lận, có tới ba âm. Thiện Trang cứ tưởng chữ tẩy trong chữ sái, trong việc sái tịnh á, thì sái tịnh là cũng chữ này nè, à, cũng là chữ sái, sái trong cái tịnh á, thì quý vị chỉ thấy là âm sái đó là bảy nước, là giống như tạo địa tiên sái đó, giống như tẩy, thì sái tịnh tức là đi vẫy nước vậy nè, giống như cái thầy làm cái cành dương, cành dương liễu Ấn Độ, cành dương liễu, bây giờ chúng ta lấy cái bông á, trì chú vô đó hoặc là niệm Phật cái đó, bắt đầu đi vẫy đó là vẫy nước đó, gọi là sái tịnh. Sái tịnh đó, chữ sái là như vậy đó. Cho nên là Thiện Trang thấy tất cả các bản dịch khác người ta cũng dịch chữ sái, Thiện Trang cũng nghĩ ừ chữ sái đó đúng rồi, tức là sái tịnh đây là đúng rồi, sái tâm thì cũng đúng và vẫy nữa. Nhưng mà sau khi coi kỹ lại đó, thì trong bản chú giải này hòa thượng có chú giải là âm đó là nó đồng với chữ này nè, không với chữ tẩy này nè. Và ngài Hoàng Niệm Tổ á, ngài cũng chú giải luôn âm là âm chữ này, chứ là phải là tẩy là động từ, là gột rửa. Tất nhiên chữ vẫy nước á nó không đúng lắm, không đúng, cho nên phải lấy âm tẩy là gột rửa à. Còn một âm nữa là tiễn nè, tiễn tức là cung kính, không có đúng nè, phó từ là không đúng nè, ở đây là động từ, tại vì sau chữ đó là tâm. Còn một âm nữa là thối nè, tính từ chót vót là không đúng, chỉ có hai âm trên thôi, hai âm trên là động từ thì âm phải là tẩy. Và trong chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ cũng là âm này, có ghi luôn chữ âm luôn á quý vị, không phải trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, à, ghi rõ cái âm á, mà không biết tại sao bao nhiêu người dịch, cả người ta đều dịch là sái, cho nên mình cũng bị lừa, à, gọi mình bị lừa mà mình không cẩn thận. Cho nên là Thiện Giang nói là bản kinh dịch á, muốn dịch cho chuẩn á là phải từ từ, từ từ, đừng có vội vàng. Lần trước Thiện Giang đó đọc qua vội vàng quá, không có để ý. Bữa nay rõ ra thấy rõ ràng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, cái bản đó ghi rõ ràng âm là rõ ràng là âm chữ giống cái chữ này, tức là chữ tẩy này, này thông với tẩy này đó, đây là tẩy là gột rửa nè đó, tức là cùng nghĩa với chữ này và đọc giống như thế này. Cho nên là âm phải là tẩy nha, cho nên là tẩy tâm dịch hạnh nha. Trong bản này rõ ràng là chúng ta có sự sai lầm đó. Tẩy tâm là gột rửa tâm, dịch hạnh, chữ này dịch hay dị cũng được, dịch là đổi, đổi hạnh, còn nếu mà dị là sửa, sửa đổi, cai trị, thì ở đây chúng ta dùng âm dịch, cũng được, âm dị cũng được, hai âm đều được. Tẩy tâm dịch hạnh tức là gột rửa tâm, rửa đi tâm, và chúng ta đổi hạnh đi, hồi xưa làm ác bây giờ làm thiện, hồi xưa không biết niệm Phật bây giờ chúng ta ráng niệm Phật, đó gọi là tẩy tâm dịch hạnh nha quý vị, chú ý điều này, đó là tẩy tâm dịch hạnh. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta, hòa thượng chú giải chữ tẩy tâm dịch hạnh thì chữ tẩy này giống với chữ tẩy kia, tức là giống như cái đó. Tẩy tâm tức là tẩy trừ tâm cấu. Tẩy trừ tâm cấu là gì? Tức là đem tẩy trừ ô nhiễm của tâm. Dịch hạnh tức là chuyển ác hướng thiện, bỏ tà theo chánh. Đó, rõ ràng là cái âm dịch này là nó chuẩn xác hơn á. Âm dịch là đúng là chuyển mà, thay đổi mà, chuyển ác hướng thiện, bỏ tà theo chánh. Rồi. Đó là chúng ta thấy câu này, câu kinh văn này cần phải để ý ha. Đừng để hiểu sai, và Thiện Giang xin sám hối những cái bản in ra nó đã nhầm. Thì chúng ta đã sẽ Thiện Giang nói thì Thiện Giang sẽ cố gắng in lại bản tái bản lần hai có đính chính. Thì lần đầu tiên mình làm nó có những cái sai sót nhất định, thế nên là vội vàng quá không hấp tấp gọi là không có thành công. Lần trước cũng có người hối Thiện Giang in cho nhanh, Thiện Giang từ từ, nhưng mà cuối cùng mà mình cũng làm nhanh quá, cho nên một lúc làm kinh Vô Lượng Thọ quý vị biết là tới bao nhiêu, 17.000 chữ. 17.000 chữ thì thật sự mình nói dò hết một lúc, tra cứu một lúc không thể nào hết được, có khi đọc không hết. Ví dụ như ra ra cái chỗ đó chữ này nó quen quá, thấy ai cũng dịch sái tâm dịch hạnh hết, thì mình nghĩ ôi thì sái tâm là đúng rồi, vậy đi ta sái tịnh á, làm sạch cái đất đó. Nhưng mà cuối cùng coi lại chữ sái không phải là sái tịnh, sái tịnh tức là vẫy vẫy nước để làm xanh tịnh cái đất, chứ không phải chữ sái có nghĩa là làm sạch. Còn chữ tẩy mới là rột rửa, mới làm rửa tâm, cho nên là phải tẩy tâm dịch hạnh ha. Đây điều này chúng ta chú ý ha. Thì ở trên có một cái bài pháp mình như hòa thượng lấy tựa đề là cải vãng tu lai đó, xóa tâm, người ta gọi là lỡ dịch rồi, thì Thiện Trang sẽ cho đọc lại bài đó, sẽ thời gian tới sẽ đọc lại bài đó để sửa mình sai, mình sửa, không để nên để lưu truyền của bạn sai hoài. Bây giờ sắp tới Tết rồi đó quý vị, Thiện Trang sẽ lấy bạn đó sửa lại để được đăng lên cho mọi người biết. Cũng năm nay chắc hòa thượng cũng không có giảng chúc Tết đâu ha, cho nên là chúng ta lấy là bài cũ, bài đó hình như năm 2019 này phải, hòa thượng chúc Tết đó. Lấy liên tựa đề là cải vãng tu lai tẩy tâm dịch hạnh đó, và chúng ta có hai bản dịch đều, tất cả mọi người đều dịch sái tâm hết mà đâu ai để ý. Cho nên đây là thật ra trong khoa chú hòa thượng có chú giải rõ ràng là âm này làm tẩy nha. Tự nhiên cảm giác sở nguyện kiếp đất, thì tự nhiên cảm giác đó, chữ giác này ở trong hình như khoa chú ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa người ta dịch là tự nhiên cảm hàng. Quý vị nghe đọc cảm hàng, hàng là rớt xuống đó. Thì chữ giác với chữ hàng cũng là một chữ, người ta không biết, người ta dịch thành hàng. Hình như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 540 hay 539 gì đó là người ta cũng dịch sai á. À, quý vị nghe nó thức cười ha. Tự nhiên cảm giác là tự nhiên được cảm ứng, giác này là giác xuống là đạt được đó, tức là những gì mình, nếu mình tu giống như điều này, nếu quý vị tu như những cái nhân lần trước, tức là nếu có lỗi lầm thì chúng ta mau mau sửa đổi, sám hối đi, bỏ ác theo thiện, sáng nghe thì tối sửa, vừa nghe cái là sửa lỗi liền, mình phụng trì theo kinh giới, rồi như người nghèo được đạt được kho báo, được của báo vậy, được trân bảo. rồi sửa những xưa, những cái hạnh xưa sai lầm, bây giờ mình sửa đi, mình tu từ đây về sau, rồi mình sẽ sao nào, mau tẩy tâm đi, tức là rửa tâm đi, đổi hạnh đi, à, dịch hạnh là đổi hạnh, thì tự nhiên cảm ứng cái những cái điều nguyện của mình sẽ liền đạt được sở nguyện tiếp đắc, tức là tất cả những cái điều nguyện, những cái nguyện cầu của mình đó là sở nguyện tiếp là liền đắc là được. Đó, đấy là vậy. Thì ở đây chúng ta là đây là bí quyết á, quý vị vô nhân nhớ nhớ, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc thôi, chúng ta học luôn nguyên đoạn này đi ha. Sở tác như phạm tất tự hối quá, khử ác tiểu thiện, chiêu văn tịch cải, xuống trì kinh giới như bần đắc bảo, cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hạnh, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc. Đó. Thì quý vị nhớ điều đấy. Ở đây hòa thượng có chú giải những câu này, không mấy vô chú giải. Chú giải thứ nhất là tự nhiên cảm giác. Chữ cảm có nghĩa là cảm ứng, giáng là giáng xuống. Như pháp tu hành thì tự nhiên cảm ứng đạo giao với Phật, được Phật gia trì. À, quý vị thấy đã không? Đó, hòa thượng chú giải rất rõ là cảm là cảm ứng, giáng là giáng xuống, tức là nếu như chúng ta y như pháp mà tu hành thì tự nhiên cảm ứng đạo giao với Phật. Đó gọi là năng lễ sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghị đó, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Và bây giờ mình được cảm ứng với ai? Cảm ứng với Phật. Phật nào? Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà cảm ứng với chúng ta, được Phật gia trì. Đó, cho nên mình chỉ cần tu hành thật đúng đi là được Phật gia trì. Tại sao không chịu tu hành đúng pháp mà lại tu hành sai pháp? Để không được cảm ứng Phật gia trì mà cảm ứng ma gia trì. À, rồi mai mốt đọa là ta mắc đạo, thật đáng thương. Rồi cho câu tiếp theo là hòa thượng chú giải là gì? Sở nguyện kiếp đắc là chỉ tất cả nguyện cầu đều có thể đạt được. Quý vị thấy không? Cho nên tu theo kinh Vô Lượng Thọ này là tất cả nguyện cầu đều đạt được. Hòa thượng nói cầu làm Phật còn được, mà những cái cầu nhỏ thế gian, phước báo này thế gian là gì đâu. Cho nên mình cầu thành Phật là cầu tối thượng thừa, vô cùng, không có gì khó hơn nữa. Cầu thành Phật là khó nhất mà còn được, huống hồ những điều thế gian. Phật thật sự giá trị, mà quý vị thật làm đi. Hiện trang ấy, khi mình buông xuống mọi thứ á, buông xuống mọi thứ một cái là tự nhiên là mình mọi thứ nó thuận lợi theo mình thôi, không còn quan tâm. Giống như Thiện Trang á, mỗi lâu lâu hư, giống như bữa nay vô hư cái inverter năng lượng mặt trời nó hư rồi. Bây giờ cậu học trò có báo là bây giờ thầy sửa là qua Tết mới xong, bây giờ thầy có chờ được không? Nếu không thì em lấy cái khác cho thầy để thầy xài đó. Đó, rồi cuối cùng nó lấy cho cái khác rồi xài thì thầy xài đỡ đi để thầy có xài, chứ không mà bây giờ tới Tết mà nó cúp điện thầy không xài được đó, chẳng hạn như vậy. Thì Trang thấy tội cái thôi bây giờ lấy bao nhiêu thôi để thầy lấy luôn cái này đi bù tiền cho, chẳng hạn vừa nên như thế đó, vừa mà mình xúc hết tiền ra hết 3 triệu đồng thôi, 2,5 triệu thì thôi thầy cho thôi 500 luôn đó, tội công sức đi làm cũng khó đó, vừa như thế thì tự nhiên có người cúng dường lại mình đó, cũng 3 triệu đồng. Có người nhắn tin cúng dường ở thưa thầy con cúng chuyển vô 23 triệu đồng, trong đó 20 triệu để làm ấn tống gì đó, kinh sách không phải phiên dịch pháp gì đó, còn cúng dường thầy 3 triệu đó chẳng hạn. Vừa mình vừa xúc cho người ta 3 triệu đồng, làm mình có được 3 triệu lại, khỏi thiếu tiền. Cho nên rất quý vị thấy rất là cảm ứng thật sự mà nói. Thì Trang nói tứ vị thật tu đi, thật tu Phật Bồ Tát lo tất cả mọi thứ, Bồ Tát an bài. Ở đây là gì? Chính là câu nói tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, tức là tự nhiên cảm ứng. Cảm ứng ai? Cảm ứng như Phật. Phật kho tàng của Phật là vô lượng vô biên, mình cầu vãng sanh còn được mà sở nguyện tiếp đắc đây là những cái nguyện, tất cả điều nguyện của mình là đều đạt được. Điều đạt được cái gì? Nguyện nhỏ thế gian, quý vị, gia đình bình an, gia đình hòa thuận, anh nhẹ chuyện nhỏ, quý vị cầu về Tây Phương Cực Lạc, đó là một điều nguyện đều đạt được. Cho nên ai tu hành á, mà thì anh nói thiệt á, chúng ta tu hành thời gian mà chúng ta không thay đổi được, mà thật ra là chưa có như giáo phụng hành, chưa có thật sự tu hành, mình còn ham, mình còn ham thế gian, cho nên Phật Bồ Tát phải giáng đòn cho mình tỉnh. À, quý vị vẫn còn ham thế gian á, cho nên Phật Bồ Tát phải giáng đòn cho quý vị tỉnh. Còn khi nào quý vị thật sự đó, tâm quý vị xuất thế gian rồi đó, quý vị không còn màng ở thế gian này nữa, thì nhân giám đạo bạn quý vị hầu như là con đường quý vị bình an vô cùng. Vì sao? Phật biết nó không có tham, nó không đắm vào đó nữa, cho nên là Phật không chơi đề thi đó nữa, không ra đề đó nữa, bây giờ ra cho con đề thi mới, à, giúp cho con nâng cao cảnh giới. Còn con thấy Phật thấy con là còn mê, đúng không? Mê đứa con, ta sẽ cho con đứa con đó, nó hành cho con. Mê gia đình, đúng không? Mê thằng nào, đúng không? Rồi cứ theo thằng đó phá cho con đó. Cho nên Phật Bồ Tát biết mình có thể quay đầu, phải phá cho mình, phải cho mấy đoàn đoàn chánh tỉnh đó. Còn khi nào quý vị thật sự cảm ứng là gì, cứ y chang như đoạn kinh văn này nói, không nhiều chữ lắm, quý vị coi lại đoạn kinh văn này không nhiều chữ lắm. Nếu như chúng ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 chữ thôi. Trong đó đằng sau là 8 chữ rồi, quý vị làm được 32 chữ này thôi, 32 chữ trước này. Tất cả những lỗi lầm gì đã nếu đã phạm thì mau mau sửa đổi đi, mau mau sám hối đi, hay bỏ ác làm lành đi. Sáng vừa nghe sửa liền ngay đi, tiêu văn tịch cải, rồi phụng trì kinh giới. Chữ phụng trì kinh giới này là rất là quan trọng. Rất quan trọng là gì? Theo tất cả kinh và giới luật. Rồi quý vị phải tôn kính Phật Pháp á, giống như người nghèo ơi là nghèo, mà nghèo sơ nghèo sát, không còn có đường nào giải thoát. Mà bây giờ họ được kho báo, là được của báo rồi, được trân bảo rồi. Đó, mình phải có tâm cung kính Phật Pháp như vậy đó, thì mình mới học được. Còn quý vị mà bây giờ học Phật Pháp mà không có tâm cung kính như vậy, không có tôn trọng đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ, không có tôn trọng Phật Pháp, thì quý vị học làm sao đạt được. Cho nên đó là thành kính đó quý vị. Rồi quý vị sửa xưa tu nay, cải bản tu la, là sửa những cái lỗi lầm, mình sẽ sửa đổi thân tâm mình chứ. Rồi gì? Thải tâm dịch hạnh, tức là rửa tâm đổi hạnh. Mình có rửa chưa? Hay là ham quá, vẫn còn ham nhiều cái ham thế gian đó. Thì làm sao đạt được cái quả đằng sau? Đằng trước là nói nhân, đằng sau nói quả. Quả là sở nguyện triếp đắc, à, tự nhiên cảm giác, là tự nhiên cảm ứng được Phật Bồ Tát gia trì, cảm ứng đạo gia với Phật, giống như Hòa Thượng Hải Hiền cảm ứng được thấy Đức Phật. Rồi sở nguyện triếp đắc, tức là những điều nguyện mình đều được hết đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy nhiều người tu thì nhân thấy nhiều khi cũng tham lắm, tham tham này ham kia, ham nhiều thứ quá, cho nên còn bị khảo đảo. Quý vị có ở thế gian này có cầu bất đắc khổ, nhưng nếu quý vị làm theo đây thì Phật nói tất cả điều cầu đều được vậy. Vì sao? Để sở nguyện tiếp đắc nè, tất cả chữ sở đó là những sở nguyện, tức là những điều mình mong cầu, những điều nguyện mình đều được, chữ tiếp là liền, liền được, tức là đời này quý vị bình an. Hòa Thượng, quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài cũng vậy, ngài thể hiện một đời từ phàm phu lên, không có tài sản, không có gì hết, nó dần dần tiến lên. Và Thiện Trang cũng học theo Hòa Thượng thôi, ăn ké Hòa Thượng thôi, đi theo Hòa Thượng thôi. Con đường mình thiệt làm dở lắm, không làm được. Hòa Thượng làm được 100, mình làm được 60-70, nhưng mà cảm ứng ấy cũng rõ ràng như vậy, cứ theo thời gian rất là thoải mái. Tự nhiên đời sống mình chỉ buông, cần buông hết rồi được. Mình thật sự vì Phật Pháp, vì liễu thoát sanh tử, thật sự là chịu khó sửa đổi, tự khó học Phật Pháp, đành tâm chí thành chí kính, hết lòng sửa đổi lỗi lầm theo giới luật mà tu hành, theo kinh dạy. Chỉ cần dạy thôi, quý vị tu một thời gian đi, đảm bảo quý vị cuộc sống quý vị thay đổi, gốc thay đổi rất nhanh. Thời gian sau quý vị thấy cuộc đời rất tuyệt vời, thật sự vậy. Chỉ cần làm vậy. Còn nếu như chúng ta vẫn còn đắm say thì đang nói đắm say thế giới này bây giờ sẽ khổ, chắc chắn khổ thôi. Tại vì quý vị có cái điều đắm say, oan gia trái chủ sẽ tác động vào cái điều đắm say của quý vị. Quý vị muốn con phải không? À, thì con sẽ gây cho quý vị khổ. Quý vị muốn chồng thuận theo quý vị phải không? Chồng sẽ gây cho quý vị khổ. Quý vị muốn công việc thuận lợi phải không? Thì công việc sẽ không thuận lợi để cho quý vị khổ. Khảo đảo để quý vị tan nát cái tân tâm là tu không được. À, để quý vị, cho nên là khi quý vị buông hết rồi thì oan gia trái chủ không nắm được cái cớ gì để mà khống chế quý vị cả. Cho nên Thiện Trang nói hồi xưa Thiện Trang vừa giác ngộ một cái là biết Phật Pháp cái thì bỏ hết. Bỏ gì? Đầu tiên là cái khó bỏ người thế gian là gì? Tình yêu thì không bỏ ngay. Vì sao? Thiện Trang biết con đường đó là con đường sanh tử luân hồi, cộng nghiệp mình sống theo biệt nghiệp, nghiệp của mình sống sướng hơn. Tự nhiên gánh thêm một người nào nữa là cộng nghiệp với người ta. Nếu mà sinh ra một đứa con, chắc chắn cộng nghiệp đứa con nữa, khổ thêm, đúng không? Cho nên bây giờ mình hãy sống biệt nghiệp đi là khỏe nhất. Cho nên quý vị trẻ đừng có lập gia đình, đừng có sống vô. Đây là Hòa Thượng Thiện Huệ ngài cũng giảng vậy, đừng làm. Còn những người nào đã lập gia đình rồi, đừng có con nữa, cộng thêm nghiệp thôi, đừng có ham. Nó không phải là tới để nối dõi tông đường đâu, nhiều khi tới nó phá mình tan nát đó. Đó, rồi cho nên rồi ai mà ham lấy chồng lấy vợ vô đó, có người đó ăn gia tới chủ bám theo, có cơ hội mà để bám theo. Còn quý vị không có gì để nó bám hết, giống như bây giờ Thiện Trang không có chùa cho nên không có ai bám được Thiện Trang, không có do tới giành giật vậy. Người ta bao nhiêu người muốn tiếp cận để phá Thiện Trang, để muốn là đệ tử Thiện Trang. Thiện Trang đâu có đệ tử đâu, Thiện Trang đâu có nhận đâu, xuất ai xuất gia đâu, bây giờ đâu có đâu. Thiện Trang đâu có được tiêu chuẩn để nhận xuất gia. Người muốn tới để cái gì đó học cái gì đó, Thiện Trang nói Thiện Trang có nơi đâu mà tới, không có. Thiện Trang không có gì hết đó. Quý vị học gì học trên mạng đi, vậy là khỏe đúng không? Hôm tới đây là gì, phải chăm sóc lo lắng đủ chuyện vấn đề này kia, khỏi, mình không có vướng bận gì, không có vướng bận gì cả, không có ăn gia tới chủ bám thì được đó. Cho nên là quý vị cố gắng đấy, chúng ta phải tu như thế. Thì đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau: nếu đã lỡ phạm thì phải sám hối, bỏ ác theo thiện, sáng nghe tối sửa, phụng trì kinh giới như người nghèo cùng mà được cho báo. Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh, tự nhiên cảm ứng, tất cả nguyện cầu liền mau đạt được. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu lời nói, hành vi, cử chỉ đã lỡ phạm lỗi lầm thì nhất định phải sâu sắc tự sám hối, đoạn ác tu thiện, mọi lúc phản tỉnh ngôn hạnh của chính mình, phát hiện lỗi lầm thì lập tức sửa chữa, phụng hành giáo giới ở trong kinh điển, quý trọng giống như người nghèo cùng mà đạt được trân bảo vậy. Các khổ liền dừng, từ đây vui vẻ không lo âu. Quý vị nghe cho kỹ nha. Mình làm được như vậy thì Hòa Thượng nói là các khổ liền dừng, từ đây vui vẻ không lo âu. Đây là dùng trân bảo để tỷ dụ sự thù thắng diệu dụng của kinh giới. Đó, sự thù thắng diệu dụng của kinh giới là gì? Diệu dụng là cái vi diệu, cái công dụng vi diệu, tác dụng vi diệu của kinh giới. Đó, giống như là trân bảo vậy. Trân bảo chúng ta dịch ra là châu báu, là vật báo, là vàng bạc châu báu, hoặc là của báo, từ nào cũng được. Nếu có thể hết sức sửa đổi ác hạnh trước kia, từ nay trở đi, tức là chữ tu lai đó quý vị, từ nay trở đi đó, nỗ lực tu thiện, tẩy trừ cáo bẩn trong tâm, sửa đổi tất cả hành vi sai lầm của chính mình, như vậy thì tự nhiên cảm được chư Phật giáng uy gia bị. Giáng uy gia bị tức là giáng xuống đó, dùng oai thần gia trì. Những gì nguyện cầu đều có thể viên mãn đạt được, chính là có cầu tất có ứng. Đó, đây chính cái câu mà Hòa Thượng hay giảng, gọi là chúng ta hay nói là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật thị, chứ thị đó là dòng họ, đó là tức là dòng dõi nhà Phật, hay chúng ta nói là đệ tử của Phật. Phật thị môn, môn là nhiều, như vậy trung là trong, như vậy trong hàng đệ tử của Phật có cầu tất ứng. Đây, người ta không biết khăn cổ, người ta dục mất chữ thị, nên là trong cửa nhà Phật thì tư môn người ta thình cửa đó, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Thực tế là phải không phải Phật thị môn trung, mà trong những người tu theo Phật, những người hành trì theo Phật thì có cầu tất ứng. Chứ không phải trong cửa nhà Phật cứ bị vô trong cái cửa cách chánh điện rồi cầu cái gì cũng có ứng đâu, không có. Phải có đạo lý đàng hoàng. Cho nên ở đây quý vị thấy đoạn này rất quan trọng, thì Trang nghĩ rất hay, mà rất tiếc thời gian hôm nay hết rồi. Quý vị chỉ cần nhớ được những điều trong phẩm này nói, chúng ta cố gắng làm theo thì chúng ta sẽ được cảm ứng ngay bây giờ. Hòa Thượng nó chú giải rất rõ là gì, thì các khổ liền dừng, từ đây vui vẻ không lo âu. Đó, và tự nhiên là cảm ứng được là chư Phật giáng uy gia bị, và những gì nguyện cầu đều có thể viên mãn đạt được. Đó, kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Tự nhiên cảm giác sở nguyện chấp đắc, nhưng mà đằng trước phải tu nhân, tu nhân 32 chữ để đạt cảm ứng được là được kết quả 8 chữ nha, chứ không phải là mình không có gì đó mình không cảm ứng. Cho nên ở đây rất tuyệt vời. Thì hôm nay hết giờ rồi, cũng quá giờ rồi, ưu thiện trang không có để ý, bây giờ là 12:35 rồi, quá giờ hết 15 phút, hết 20 phút, đang là 22:15 thôi. Và hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp phẩm này. Thì Trang cố gắng giảng hết một loạt rồi chúng ta sẽ giảng lại từ đầu và đổi tài liệu mới để chúng ta nối luôn cho một mạch đang đi lên. Thì kính chúc quý vị được an lạc, luôn luôn hoan hỷ, làm được như những điều đoạn thứ tư này làm thì chúng ta sẽ thành công. A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tự cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.